Sư Đạo Vô Vi xin trân trọng giới thiệu về đề tài xả thiền, mật niệm bát chánh, ngủ ngồi, dưỡng dưỡng hưởng khí, kiểm thảo đời đạo và pháp trợ luân. Pháp Quang Thánh Đế Quân truyền dạy, Đức Thầy Lương Sĩ Hằng. Sau khi thực hành thân pháp như pháp soi hồn, pháp luân thường chuyển, pháp thiền định, hành giả tu thiền theo pháp lý vô vi, khoa học huyền bí Phật pháp, phải hồi điển hai bàn tay về bộ đầu trước khi xả thiền. Xả thiền có tác dụng gì? Còn pháp trợ luân thì sao? Hành thiền đến giai đoạn nào có thể bắt đầu tập làm mật niệm bát chánh? Nó có hữu ích gì cho tâm linh của hành giả? Đức Thầy thường nói, trong ngày chắc chắn chúng ta có làm điều sai, cho nên mỗi ngày chúng ta cần phải làm kiểm thảo đời đạo. Pháp này có giúp ích chúng ta kiểm thảo đời đạo hữu hiệu hơn không? Dưỡng dưỡng hưởng khí giúp ích gì cho hành giả tu thiền? Trình độ nào mới tập ngủ ngồi? Ngủ ngồi phải làm như thế nào mới đúng? Còn những hành giả ngủ dựa thì sao? Đức Thầy nói rằng, nguyên khí của trời đất là của báo của nhân sinh, mà không áp dụng để khai mở tâm thức là cơ thể mệt mỏi, buồn ngủ, không làm được việc gì hết. Tại sao Đức Thầy nói pháp tập lưỡi, họng, tai là pháp của Quang Thánh Đế Quân truyền dạy? Và pháp này nó có lợi ích gì? Tại sao Đức Thầy nói niệm bát chánh là quan trọng đối với người tu vô vi? Sau đây là những trích lược lời thuyết giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng cho chúng ta hiểu thêm về đề tài này. Xin mời các bạn theo dõi.
Xả thiền. Hai tay từ từ đưa lên trên đầu, hai lòng bàn tay đặt úp lên trên đỉnh đầu, để hồi điển trở lại bản thể. Vuốt vòng từ đầu xuống theo vành tay, vuốt trái tay xuống, vuốt mặt như vậy 3 lần, và sát hai bàn tay với nhau cho thật nóng. Vuốt mặt như vậy 3 lần. Trà sát hai bàn tay với nhau cho thật nóng. Vuốt mặt như vậy 3 lần. Trà sát hai bàn tay cho thật nóng. Vuốt mặt như vậy 3 lần. Chà sát hai bàn tay cho nóng, bóp và vuốt tay từ bả vai xuống cánh tay đến cổ tay, thì nắm và vuốt ra bóp tay 3 lần. Rồi chà sát bàn tay cho nóng, bóp tay bên kia 3 lần. Chà sát hai bàn tay cho nóng, dùng hai bàn tay vuốt và bóp từ háng xuống đùi tới bàn chân. Tới bàn chân, dùng ngón tay cái bấm huyệt tê, nơ ngón chân cái và bẻ gập xuống, bóp chân 3 lần. Chà sát lại bàn tay cho nóng, bóp chân kia 3 lần. Chà mạnh hai lòng bàn chân vào nhau 50 lần.
Cho nên còn phụ thuộc cái xả thiền này kia nọ đó là phụ thuộc thôi, giúp cho máu huyết nó chạy và tất cả những hệ thống thần kinh được chuyển chạy trở lại và đi đứng. Chúng ta kêu một đời đạo sống tu nó có khỏe mạnh mới làm việc được, rồi mới tốt được. Trong muốn cái băng video mà xem đó là mỗi kỳ tôi làm nó có thêm một chút là phụ thuộc bên ngoài để gia tăng cho các bạn hiểu, rồi lần lần hiểu sức thực tế là mình đang học trong cứu, những cái xã thiền nó đang học trong cứu, mấy cái thần kinh nó chuyển chạy, nó thông ra, con người nó không có mệt. Chứ không phải là cái đó là cái pháp đâu, cái đó là cái làm cho nó khỏe mạnh, phụ thuộc ở bên ngoài thôi. Cái chánh là sở hồn, pháp luân, thiền định, nhẹ nhàng, lúc ta định được tâm cũng như một giấc ngủ trì miên. Trong mê có tỉnh nào cũng biết được công chuyện mình đang đi tới đâu. Trong mê ngủ là ngủ gục ngủ luôn, cái đó không được. Trong mê có tỉnh hiểu được mọi sự việc, thậm chí nghe được những chuyện gì ở trong cơ tạng. Lần lần mình quán thông nhiều chuyện lắm, phải làm nhẹ. Cho nên coi những cái cuốn đó chỉ lại, và cái pháp chánh không bao giờ thay đổi được. Sao hồn, pháp luân, thiền định.
Sao ta thiền mình phải xả thiền? Vì ta đã đạo xong tu, xả thiền cho cơ thể nó điều hòa lại, không phải tu cho tới chết đâu. Cho nó điều hòa để nó phục vụ chúng sanh, đó là đời công quả. Mình không lo cho cơ tạng điều hòa là mình không phải là người công quả. Làm việc bên ngoài mà không lo cho cái xác là bên ngoài, mà lo cho được khỏe mạnh, tức là mình làm công quả được rồi. Người này nó có lý trí, nó có sáng suốt, nó làm việc có trật tự, nó mới giúp được cùng sanh. Không phải nghe nói là giúp cuộc sanh rồi đâm đầu đi làm chuyện này chuyện nọ mà không biết sửa mình, không được. Làm chuyện ngoài lập được cái hạnh thì mình phải kết được cái sự thanh nhẹ của cả càn khôn vũ trụ của trời Phật. Sự siêu diệu luôn luôn đem đến với chúng ta và khai mở tâm thức rõ ràng. Rồi thường thường xả tiền, xả rau, xả coi thôi. Xả tiền. Đó, là đó là chính mình cái energy luồng điển của mình đưa vào cái ốc, nó trộn trở ở trên, mình chuyển xuống cơ bản. Mình vuốt cái này, đó là vuốt cái này là để làm chi? Để tất cả những cái nghiệp đạo trong này nó vận hành cơ bản, hoạt động trở lại đi. Chuyển chạy cái luồng máu, điều đặn. Chỗ này là cơ thể của mình nằm ở trong lỗ tai hết, tim gan thì phế thận nằm lỗ tai, nhưng mà nắm cái này thì dùng điển mới nắm được, người không có điển không có nắm được, điển kéo vô đây, đó là cái nhân điển mình chuyển chạy trong cơ thể của mình. Nhưng nãy ngồi làm pháp luân là điển nó ra tay nhiều lắm. Thì điển nó ngủ năm ngón tay nó đại diện ngũ tạng ở trong đó, nó xuất phát ra. Bây giờ mình vô chuyển trở về ngũ tạng thanh nhẹ, tự trị bệnh, móc tay rồi cho móc chân và mau như nó chạy đều, xoa đầu gối là những cái thần kinh cũng là liên hệ đến ngũ tạng.
Khi mà
sạch tiền
nó đưa thẳng
cái
người đưa về nó
xăm thì. Chồng có mình rút đầu rồi mới bị trà.
Dạ, nhưng mà con thấy con người đưa về nó sợ. Đưa
thẳng thì được rồi, đưa thẳng lên trên.
Dạ, thẳng lên trên, có người đưa về
con
sợ, nghe nói là
trong lúc đó. Mình có tỏa cái điển ra, mình cứ động ngũ hành ra đi ngang nhé. Mình không biết làm ai hết, mình cứ đi thẳng vậy thôi, đừng có để ngang.
Xin hỏi con.
Nó vuốt rồi, cái dòm kiến thấy mặt mày nào mà nó tươi hồng hết. Cái vuốt này là chuyển chạy tất cả ngũ tạng ở trong cơ thể mình. Máu huyết nó chạy đi.
Thưa Thầy, cho mấy người mới vô, sau khi khó soi hồn, có cần xả thiền hay không?
Soi hồn, xả thiền là một cái phương pháp lắng bóp cho cơ thể điều hòa. Cái đó ai lúc nào cũng có thể làm được hết. Đó, cái soi hồn rồi, ta xả thiền, ta bóp tay, bóp chân, cái đó tốt, không có hại.
Có trường hợp nào hoặc là trong tình trạng nào chúng ta ngồi thiền thì chúng ta phải chấm dứt và xả thiền ngay lập tức hay không? Tôi nói tới đây là ở cái tình trạng khi chúng ta ngồi thiền, chúng ta khi có nhìn thấy một điều gì hoặc là cảm thấy điều gì thì chúng ta nên xả thiền ngay lập tức hay không?
Đấy, khi mà các bạn ngồi mà thấy cũng như là một luồng điển lạnh áp vào trong cơ thể, nhưng mà các bạn dùng được ý chí niệm Nam Mô Di Đà Phật liên tục thì nó tan. Còn nếu các bạn mà chưa sử dụng được cái ý chí niệm Nam Mô Di Đà Phật, các bạn nên xả. Xả để làm gì? Làm chính mình, hít thở cho nó, bởi vì nó xâm chiếm vô trong lỗ chân lông sau lưng của chúng ta, hay là nó làm cho cái lực chúng ta nặng, chúng ta nằm làm pháp luật, hít thở cho nó khai thông, tích cực khí ra thì chúng ta mới ngồi lại được. Bởi vì đó nó cũng vô cùng cần trượt, nó xâm chiếm vô cùng. Cho nên chúng ta hiểu nó rồi, khi mà nó nhập vô vô cùng làm cho chúng ta nặng, chúng ta nằm hít thở để giải nó. Chúng ta có pháp rõ ràng, cái chiếm mình là giải trượt đó, là làm cho cái tâm ổn định.
Kính thưa Thầy, trong cái cuộn băng mà video Thầy làm bên Mỹ đó thì những cái lúc mà xả thiền đó, Thầy làm có hơi khác với cái lúc mà Thầy làm ở bên Pháp. Như vậy chúng con có thể làm theo cách ở bên Pháp hay là theo cách bên đây, hay là có thể làm sao cũng được?
Cái quan trọng là soi hồn, pháp luân, thiền định. Còn cái xả thiền cũng cái đó cũng như là exercise, không có cái gì quan trọng. Thành ra tôi làm đơn giản bởi vì mấy người đã hiểu cái đó từ lâu rồi, chứ không có cái gì cả. Cái quan trọng là soi hồn, pháp luân, thiền định mà cái đó thôi.
Tiến lên trên đầu để cho nó hội tụ lên trên bộ đầu trở lông lại, và lấy cái hai ngón tay này kẹp cái lỗ tai kéo xuống. Những cái huyệt cơ tạng nó nằm ngay lỗ tai, chúng ta kéo 36 lần như vậy là nó điều hòa trong cơ tạng, những huyết mạch chạy điều hòa. Bóp cho máu cốt để cho máu huyết điều hòa. Chân mặt hợp lại chà chân trái, là những cái huyệt trong cơ tạng nó nằm ở dưới bàn chân, chúng ta phải làm cho nó ấm áp để nó tự điều hòa trở lại.
Trong băng video phương pháp công phu mới nhất, ông Tám sau khi xả thiền không chà hai tay vào nhau, có phải không? Và lý do tại sao?
Cái đó không sao. Cái đó chà là làm điển cho da mặt tốt, cái đó thông thường trong sách đã dạy lâu rồi. Cái đó không phải cái trọng yếu. Cái pháp luân thường chuyển là trọng yếu. Tôi làm những điều trọng yếu thôi. Cái kia là thông thường, không ăn chung gì.
Hỏi xả thiền để làm gì? Vì khi chúng ta ngồi như thế này, tất cả âm dương giao cảm, thanh trực phân minh, dùng điện chuyển chạy vô cùng mạnh, chúng ta không xả thiền và chúng ta bật tay ra, hình như chúng ta đã tập trung tinh thần để khiêu chiến với ngũ hành sao? Chúng ta luyện tu để trở về với chính mình, Phật không động bất cứ một nơi nào, Phật không mít lòng bất cứ một ai, trụ tâm để tiến hóa, sửa lấy sự sai lầm của chính mình, lập lại trật tự để hòa đồng với cả càn khôn vũ trụ. Để học hỏi tới vô cùng bất diệt của Phật hậu. Sau khi thiền rồi, ta mới xả thiền. Đây là pháp xả thiền. Hai tay này đưa lên bộ đầu, sụp quy về. Hai cái này kéo, kẹp lấy kéo lỗ tai. Đó, mà cái rồi ta trả. Trả cho thiệt lắm. Kê vào luôn. Ở đây nóng thì cái phổi nó mặn. Tất cả đều là quy nguyên trong cơ thể. Ba lần. Chính trà trên 50 tháng.
Ta đang ngưng việc thì cái tay của chúng ta để đây. Đó. Bóp cái phong trì cái việc này. Đó. Ba mươi sáu lần. Đưa tay vô. Kẹp. Kẹp cho nó đặt. Kẹp vô. Kéo. 36 lần. Trả cho thiệt máu. Thiết mong áp vô đây cũng 36 lần. Phải trả lại cho nắm. Làm cái này một ngày làm 3 lần á thì cái lỗ mũi bị nghẹt đó, nó sẽ trị hết. Phải sơ hồn phải làm cho đúng phối hợp với cái này. Cái này làm cho nếu năng, nếu răng ngoài cái răng nó chặt có lung lay không bao sao làm ngậm miệng lại. Rồi để cái này để chân ở đây, giúp nhẹ nhẹ thôi, cũng bạp sao lòng. những người nào cận thị mới trị cái bệnh cận thị để ngon tại đây. Nhắm con mắt cứ xây vào nghề đấy, bạn sao là chấn vô bàn tay. À, chúng ta đây cũng 36 lần. Lấy cái tay bóp cỏ này. Hai cái từ gân này nó bơm máu lên óc. Mình giữ cái này. Đó là giữa điều hòa máu huyết và trị liên hệ trong ngũ tạng với chúng ta những thần kinh. Bóp 36 lần. Bóp đúng 36 lần bên này, rồi đổi tay bóp bên này. Cũng 36 lần. Rồi tới đây thần kinh của cái tim cũng 36 lần. Là 36 lần. Đây tôi ví dụ ít lần cho các bạn coi. Quay nhiều phim quá. 36 lần. Rồi để tay vào bụng. 36 lần. Và đây vào xuống. 36 lần. Mỗi buổi sáng mình ở trong phòng tắm là làm đủ mấy cái này là một cặp nó đi cầu tốt lắm. Không có cái gì bị kẹt. Đó. Và cái tay chấn ở đây. Chấn ở hông. Bóp vào đây. Cũng 36 lần. Ở đây nó cũng có thần kinh bao tử, có thận đủ thứ trong này. Nó cũng điều hòa cái đường kinh được đàn bà làm cái này nhiều lắm. Tốt lắm. Cũng bị xa tới cùng. Làm sao làm? Rồi cái tay này, bóp cái này. Cũng 36. Hãy bóp ở đây, nó chạy ở đây. Cái thần kinh này sau vai nó thường đau. Bóp cái này. Làm sao? Lấy cái này, cái chỗ này, chấn vô cái hiệp cốc của cái huyệt này, rồi bấm cái này, bấm sao là. Đó, những người bị già mà không lo, sau này nó bị bại sụi, bấm sao là. Ở đây cũng vậy, khoa bên này cũng làm vậy, cũng bấm sao là, đây cũng làm vậy, bấm sao là. Đó. Rồi, thấy cái bàn tay này, mình chấn ở đây, mình tức tâm đi, bấm, để cho trong cái khớp xương này, tiêu tiện thông, thông nào, làm sao là, vừa hạ máu, vừa khai vị, tiêu tiện thông, bấm làm sao là,
đã rồi, còn cái mà, về hạ máu, theo kinh nghiệm tôi, có một ông cụ 80 mấy tuổi, ông đã biểu diễn và ông đã chỉ cho chúng ta làm cho nó hạ máu. Khi chúng ta thả lỏng hết, chỉ sao vô, nín thở cũng như người ta, rồi chạy vậy đó, lầm. Rồi đến 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ấm mình, nhưng mà cũng như chạy, chốt kiền chạy đó, nhưng mà ta đứng tại chỗ ta làm, thì cái tim nó càng ngày càng mạnh, thả lắm, đó, thả lắm, hết vô bụng đấy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, cho nó rung chuyển cả bộ đầu. Cái đó là trị cái bệnh nhiễm máu rất hay và hiệu lực. Rồi chúng ta nghỉ chút, thả lỏng hết, nghỉ chút cho nó khỏe đi. Kể như người ta rước bắt và đánh giết mình vậy đó. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu. Toát mồ hôi. Thấy chưa? Tốt mà thôi, khỏe lắm. Cái tim càng ngày càng mạnh. Đúng rồi đó. Người nào thích thì học, môn nào cũng được. Mà môn nào cũng đủ hữu ích cho cơ tạng và tâm trí.
Còn tôi xin bổ sung thêm hai cái để cho những người tu làm cho cái lưỡi dịu và để tránh sau này lớn tuổi bị đớ lưỡi, mà thanh niên học nói năng khó khăn vì cái lưỡi không bị liễu thì tập cái lưỡi trước như thế này. Mỗi buổi sáng chưa xuất miệng mà là phải làm cái lưỡi trước. Nào. Rồi cái lỗ tai của chúng ta tập cái cuốn họng để cho nó khỏe cái hơi, buổi sáng phải làm như thế này. Đó là sửa đổi cái giọng nói, sau này nó thanh tao hơn và nhẹ nhàng hơn. Còn về lỗ tai, để cho tránh cái lỗ tai hay lặp loạn, chúng ta làm như thế này, nhẹ nhẹ. Có lưỡi ra kề răng đi. Từ cái một. Làm như vậy 36 lần là đủ rồi. Tôi cũng nhờ làm cái này mà lỗ tai ngày nay rất minh mẫn. Thành ra cái tôi đã học được tất cả những cái gì tôi đã học. Và hai cái môn pháp này là hồi đó trước khi tôi chưa tu, Quan Thánh đã dạy tôi qua thể xác tôi và dạy tôi làm cái lưỡi. Và sau này kêu tôi phải học những tiếng ở thế giới cần thì chỉ để một chai nước đặt trước, sơ bơ chỉ làm uống lưỡi, khô miệng uống nước rồi làm nữa, lít này tới lít kia làm cái lưỡi này. Thành ra bây giờ cái tiếng nói gì của người nào nói tôi học lại là y vậy, nó không có khó khăn như những người khác. Nhờ đó Quan Thánh đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong khi tôi bước vào thêm tu và dạy trực tiếp cho tôi, và đã cho tôi lỗ tai tôi được minh mẫn. Trước kia lỗ tai hơi lùng bụng nhưng mà ngày nay không có gì đó nữa. Khi ở trong phòng tu chuột chạy ngang tôi cũng nghe rõ, cũng nhờ tôi làm rồi thôi. Cái đó trong cái pháp bát đoạn cẩm cũng có dạy, nhưng mà này thiên liên chất lý đó trước kia cũng học pháp này chuyển chỉ cho tôi áp dụng ngay, và tới ngày nay tôi thấy có óc tôi rất minh mẫn và khỏe khăn hơn.
Phương pháp phủ thể dục trợ luân, lại kiến vô vi, mật niệm bát chánh. Thể dục trợ luân và lại kiến vô vi có thể tập bất cứ lúc nào thuận tiện, khi bụng trống, thể dục trợ luân, đứng thẳng, lưng thẳng, hai chân dang ra bằng khoảng cách với chiều ngang của hai vai, tay thả lỏng, co lưỡi răng kề răng miệng ngậm, đầu ngón chân bám trên mặt đất, cánh tay duỗi thẳng từ từ, đưa hai tay song song ra phía trước một cách nhẹ nhàng khoảng 30 độ, cổ tay lên rồi kéo song song ra phía sau cho hết mức. Mỗi lần làm khoảng 15 phút.
Đức Thầy dạy cứ nắm ba pháp mà tu. Đa số bạn đạo hành ba pháp chánh mà không chú ý hành các pháp trợ luân. Vậy, con xin thỉnh ý Thầy trước khi nhập thiền nên tuần tự làm các trợ pháp như thế nào gọi là tốt nhất để bạn đạo chúng con hành theo cho có kết quả tốt.
Soi hồn, pháp luân, thiền định là pháp chánh. Còn trợ luân là làm cho sức khỏe, hay là những thể thao lặt vặt đó là giúp cho thức sức khỏe và để cho con người tránh sự chán nản, tự tạo khỏe mạnh cho chính mình. Như lại kiến vô vi rồi này kia cái nọ, thấy mình càng ngày càng khỏe, càng trẻ ra. Làm đúng những gì của vô vi đề nghị là người đã thực hành kết quả mới nói ra. Mà chúng ta không chịu làm thì chúng ta không có kết quả, không có nên trách những người vô vị không giúp đỡ mình.
Đây là phương pháp trợ luân. Mỗi ngày có thiền không thiền cũng có thể tập, cũng như môn thể thao làm cho điều hòa máu huyết. Hạng nhất là bệnh trĩ, bệnh cao máu rồi có thể tự trị được, ngừa được. Khi ta đứng thẳng, tay thả lỏng và mấy ngón chân co lại đứng thẳng như thế này, tay đưa lên nhẹ nhẹ kéo xuống cho thiệt hết, cuối cùng cũng co lưỡi răng kề răng làm như vậy. Một lần làm như vậy được 300 cái là rất tốt.
Mặc niệm bát chánh. Dùng ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Từ đầu môi trên, cuối cùng chữ Phật phải nằm ngay chót mũi. Tiếp tục từ chót mũi ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật đến điểm thứ nhì là trung tim chân mày. Từ trung tim chân mày ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật đến điểm thứ ba là giữa trán. Từ giữa trán niệm Nam Mô A Di Đà Phật đến điểm thứ tư là mỏ ác. Từ mỏ ác ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật đến thứ năm là đỉnh đầu. Từ đỉnh đầu ý niệm Nam Mô Di Đà Phật đến điểm thứ sáu là huyệt ngọc chẩm sau phía ót. Từ huyệt ngọc chẩm ý niệm Nam Mô Di Đà Phật đến điểm thứ bảy là huỳnh đình. Từ huỳnh đình ý niệm Nam Mô Di Đà Phật đến điểm thứ tám là trung ương trái cật. Cứ niệm để điển chuyển chạy trong 8 điểm như vậy 3 lần.
Kính thưa Thầy, niệm bát chánh có phải là dẫn điển theo 8 điểm không?
Niệm bát chánh là phải dẫn điển theo 8 điểm chứ.
Cảm ơn Thầy.
Kiểm soát lượng điểm đất mạch nó đi tới đâu. Nó đi thì chúng ta vừa ý niệm là nó chạy, mà nó chưa mở chúng ta niệm không được.
Mật niệm bát chánh có thể làm nhiều lần trong ngày vào những giờ khác nhau có được không?
Không, từ 6 giờ tới 10 giờ đêm làm thôi. Ta đã quy định trong sách là đó, người đi trước đã đạt được kết quả truyền cho người kế tiếp. Chúng ta không nên sửa, sửa là hư, trật luật không đúng.
Giờ lý do tại sao không được?
Ừ,
Dạ tại sao không được?
Vì người trước người ta đã hình thành buổi chiều từ 6 giờ tới 10 giờ, cái khoảng đó có rảnh rỗi làm được thôi, đừng có làm những cái giờ khác.
Chúng tôi
cái giờ đó nó mới giải âm khí được.
Thưa thầy, con có một câu thắc mắc nữa, hay là con nhầm thì không biết. Con đọc là theo luyện bát chánh ấy, thì không thấy nói niệm ân buổi sáng, mà chỉ thấy nói từ 6 giờ đến 10 giờ thôi. Thế thì tại sao lại như vậy?
Cái giờ đó thì mới người có điển dễ dẫn mà nó phát sáng.
Thế 11 giờ thì có được không ạ?
Không, 10 tới 10 giờ không có quá giờ đó. Mình niệm đó là cõi tiên mà.
Thưa thầy, con có câu nữa là khi con niệm á, làm sao thì ở đây con không họa hoàng lắm, mới được một tí hơi chỉ đây thôi.
Đó là điểm chưa đủ.
Vâng, còn thì ở dưới này thì cũng có tí lên đầu nhanh lắm, nhất là đằng sau thì lại chạy thật nhanh, nhưng mà chưa tới cái điểm đó nó đã chạy xuống đến chỗ ngang chỗ thận rồi.
Thế nó chỗ nào chạy là chỗ đó tốc à?
Nó cứ trụ ở chỗ đó thôi. Cái trên này cũng có một cái
tập hết cho nó quen đi. Đó rồi, tập đó quen rồi, con người có trật tự. Cứ một là một, hai là hai, không có làm gì thôi thôi.
Dạ kính thưa thầy, con ngồi thiền từ năm 1971 mà con chưa bao giờ niệm bát chánh. Mà hồi nãy con coi cái băng video đó, thầy nói là niệm bát chánh cần thiết. Xin thầy chỉ dạy con có cần niệm bát chánh hay không?
Phải niệm, khi mà niệm cảm thấy nó chạy là phải niệm. Niệm cái đó là kiểm soát cái mạch đốc nó có lên không. Cái đốc mạch có lên, cái đó cần thiết lắm. Tập lần lần. Cái dùng ý niệm khi niệm nó chạy, cái dùng ý niệm nhắm mắt á, ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật, thấy cũng như con ngón tay rờ, nó đi đây. Chúng ta bắt đầu cứ niệm hết 8 điểm cho nó đầy đủ. Thì mỗi ngày cứ mỗi buổi chiều niệm càng ngày nó càng
thì
sáng
thầy
thêm.
Thầy phải niệm từ mấy giờ tới mấy giờ?
Từ 6 tới 10 giờ khoảng đó.
Mà tại sao qua khoảng 10 giờ mình niệm không được?
Không được, cái giờ đó nó trễ rồi. Cái giờ 6 giờ mới 10 giờ là cái giờ đó mình kiểm soát rồi. Về mặt niệm trong cái khoảng đó thôi. Còn quá cái giờ đó là đi ngủ rồi, lo nghĩ để khuya thiền.
Niệm bát chánh đó này, con có đang niệm không?
6 giờ chiều 10 giờ niệm thêm cho nó quen.
Dạ, để thương niệm mấy lần?
3 lần nữa,
không sức có biết. Dạ, niệm thêm nữa được không thầy?
Không, dạ. Cái đó là cần cũng như mình kiểm soát.
Dạ, thêm. Dạ.
Cho thế bị chùa, cho lần niệm nó chạy đều, nó dạ, đi tới đâu. Nó đọc tới đâu, mất tới đâu. Tổ thành nó không trụ rồi, chắc còn một thằng miếng, ăn thiền niệm.
Thưa thầy, con kia bản thân có cần thiết không?
Khi mà con cảm thấy có điểm rồi, mà mình nói. Nhìn cô đồng của chúng ta, nhìn bản thân, nam mô anh đạo, của mọi người. Cái đó cũng như kiểm soát một điểm rồi. Từ cái bản thân nó thông,
kính thưa thầy, những đạo hữu tu đến mức độ nào mới phải làm mặc niệm bát chánh?
Khi mà ta tưởng tới nó chạy là cái việc làm. Những người thường có điển phải tập liền. Khi nó chạy được chút một hai cái, mình tập lần lần nó quen. Lần lần nó mở, mình chú ý cái việc niệm, đêm nào mình cũng phải niệm. Nó mở thì có người mở 2 cái, 3 cái, 4 cái, lần lần đi tới 8 cái trọn vẹn. Rồi lần lần đi tới kêu bạn, không cần nhắc. Tới giờ tự nhiên nó làm. Rồi nên đi tới cái chỗ kêu bạn, khi làm là thấy ánh sáng. Rồi nó gom lại, khi làm là thấy cả bóng đèn như vậy. Nó gom lại được, nó thành cái sức mạnh. Cho nên khi chúng ta ngồi ở ngoài rừng, nhưng mà bên này phá, bên kia phá, mình cũng chuyển được.
mình lấy cái thanh điển từ điển mình hòa cho họ mở ra, họ bớt phá mình, chứ không phải mình đánh đâu. Thầy bùa thì đánh, còn này mình hòa cho họ thêm sự sáng suốt, không phá mình. Cho nên Đức Phật đã tu nhiều kiếp mới ngồi ở dưới gốc cây mà dụng điển để hòa với tất cả vạn linh, ngài mới thiền được ở ngoài rừng. Có nhiều người chưa có trình độ mà ra ngoài rừng là không chịu được. Những người có trình độ như tôi vừa nói đó thì đứng ở dưới cái cây cũng có thể nói chuyện được. Nếu gì người ta ra đứng đón trước cây nào cũng có người ta ở, ta tới ta tiếp xúc với mình này kia cái nọ, mình cũng trả lời vui vẻ, không có cái gì hết. Cái chuyện đó là không phải là cái quan trọng, mắt phàm không thấy cho là quan trọng. Mình từ trên đến đây, mình từ cái không đi tới cái có, và bây giờ mình trở về cái không quyền bí, hai cái nó hòa hợp với nhau là một, thì tự nhiên nó thấy có gì đó mà không thắc mắc. Cho nên ở đời người ta không hiểu, chung chà, ông này mới vừa thấy ông tiên, mà tôi chưa thấy ông tiên, mà tôi ông tiên tôi dán trần tôi vô trong cái khám này, tôi đóng cửa cái cục lại, tôi khóa cửa lại, tôi đâu có thấy ông tiên. Bây giờ tôi mở cửa thì tôi thấy ông tiên, cái chuyện tầm thường tôi đâu phải quan trọng. Trước khi tôi cũng tiên vậy, tôi giáng lâm xuống thế gian. Bây giờ tôi mở cửa tôi trở về thì tôi cũng vậy đó thôi, thấy không? Cho như bây giờ tất cả những trình độ đi học đây, nếu ôi chú gia ông đó ông học tới kỹ sư quá xa, chúng mình đi học vô kỹ sư thì có gì đâu, nó cũng bấy nhiêu công chuyện đó. Tại mình không chịu làm thôi, mình vô tới trình độ đó nó cũng vậy đó, thấy không? Cho nên ngày hôm nay mình đi đóng cửa, bây giờ tất cả những phương pháp đây là mở, như bát chánh cũng mở, cũng như mở cái nắp hồn, mở hết, lọc trần nó ra rồi. Khi niệm bát chánh là mình lọc hết, mà có những cái tà khí mà đứng ngay chỗ xương sống là đâu, chỗ hiệp tích này kia mình cũng đuổi luôn, giải, giải luôn. Khi mình ngồi niệm vô cái thời là nó giải hết. Cho nên cái bát chánh nó giúp đỡ cho hành giả rất nhiều và khai mở tâm thức nhiều chuyện đi tới vô cùng tốt đẹp, anh nhờ cái bát chánh.
Trường hợp những người mới tu điển chưa có chạy trên các luân giao thì không nên làm.
Không làm được, chưa có điển bộ đầu mà chưa rút bộ đầu làm sao làm được? Bởi vì cái ngũ quẩn là nó hợp những cái ngũ tạng này, nó lên nó hợp nhất cái ngũ quẩn rồi thì lúc đó nó mới thừa tiếp cái thanh điển, thì nó mới vận dụng thanh điển vào nó. Bây giờ chúng ta nhập xuống thế gian, chúng ta vận dụng cái gì? Mau viết thể xác vật chất mới đi đứng được. Bây giờ chúng ta trở về thì vận dụng thanh điển siêu âm cấu trúc ở bên trên thì nó mới chuyển chạy được, thấy không?
Có luồng điển rút trên bộ đầu rồi có thể bắt đầu mặc niệm bát chánh được hay không?
Có điển là tập được rồi, tập để kiểm chứng bát chánh tám điểm của chúng ta ở đâu, ngày nay đã tiến tới đâu, chạy hay là không. Khi mà nó không chạy là chúng ta bận rộn chỗ nào, chúng ta kiểm thảo cái chuyện bận rộn hàng ngày, vì đó mà nó xảy ra việc này, chúng ta mới tìm ra lý do mà tu sửa. Đó là cái thước đo lường đời đạo song tu. Bắt chánh, niệm bắt chánh là cái thước đo lường đời đạo song tu.
Kính thưa thầy, con thì niệm mà niệm bắt chánh thì cứ vào đúng giờ 6 giờ, chỉ trừ hôm nào bạn thì hơi muộn chút. Thế nhưng mà con mở đều thì con thấy kết quả cũng như là thầy đã chỉ dạy ở trong băng, thì cứ niệm đến cái quang nào thì cái quang đó sáng. Nhưng mà thưa thầy, lúc mà con chưa được nghe cái băng vừa mới lúc chiều các cậu bạn, thì con thấy thầy nói rằng thì là cái khi nào mà niệm mà nó thấy không thấy gì đó thì tức là mình có một cái lỗi gì hay là một cái gì nó tới. Thì con thì lại không để ý. Con có khi cũng có một vài lần chứ cũng không nhiều. Thì con niệm thấy không có không thấy.
Là thông suốt được đâu.
Vâng. Thế là sau, kính thưa thầy, về sau cùng này đó, những ngày trước đây độ 6-7 tháng đó, thì khi con niệm thì con lại thấy những các cái sáng, cái ánh sáng đó thì nó không giống như ngày trước. Thì từng cái quanh một, nhưng về sau nó sáng thì nó sáng như là cả một cái dây sáng thế này cho đến khi ấy, mà cái luồng điện thì nó như là cả lẫn vào bạch sắc, bạch quang, huyền sắc, huyền quang, các bạn ạ. Kính thưa thầy.
Đúng rồi.
Dạ.
nó đi một vòng như vậy.
Dạ. Yeah. Mà cái ánh sáng đẹp lắm.
Từ thả lỏng ra nó gồm ra lỏng lên. Không ra.
Dạ.
Yeah. Nó như vậy.
Dạ. Yeah.
Cho nên nó mới vừa bảo vệ thể xác.
Dạ. Yeah.
Vừa khai thông điển khoa.
Dạ. Yeah.
Đó. Yeah. Cho nên cái phương pháp này nó quý lắm.
Dạ. Yeah.
Từ khi mà làm xong rồi không có cái nghĩ gì tâm đời.
Dạ.
Từ
ít lâu nay thì con được thấy nhẹ nha, tâm con không còn nghĩ gì, mà con cháu bây giờ thì cũng không nghĩ gì nữa. Cái ngày
nghĩ
trước
thì vâng. Thì quên mất đi rồi,
dạ.
Có cái gì nghĩ hết.
Sự thật con hay quên lúc
dạ.
Này con quên hay
quên.
Quên
không có nhớ được. Cho nên nhớ là còn nhín chặt.
Dạ.
Mà quên đi là được thành lập.
Dạ.
Lúc đó tâm mình mới thật, tâm không mới là dân sợ.
Dạ.
Tâm động là dân ma.
Dạ.
Nhà thầy chỉ dạy thêm các con về mật nghiệp báo chánh, sự hữu ích và hữu dụng của các tu sĩ về tu sĩ.
Khi chúng ta nói là nhâm đốc tương thông mà lấy gì kiểm soát, phải nhờ mật nghiệp báo chánh kiểm soát. Cho nên ý niệm đó Nam Mô A Di Đà Phật có một chấm chấm ngay ở chỗ này như các cái ngón tay rồi. Rồi ý mình ấy Nam Mô A Di Đà Phật cũng như có cái ngón tay chấm, thì mình đi tới 8 điểm trên bộ đầu xuống tới như này mà đi đều như vậy á, thì mình chứng minh rằng từ ở dưới là thông lên. Thấy rõ chưa? À thì cái đốc mạnh thông á thì nhâm mạch cũng phải chuyển. Cho nên đốc thông nhâm chuyển thì ngồi vô thiền nó mới được ổn định. À, thì cái niệm bát chánh là cái quan trọng. Cái niệm bát chánh là vô niệm đó để kiểm soát. Một ngày nay từ 6 giờ tới 10 giờ có những cái tải gì xâm chiếm không? Nếu nó xâm chiếm ta niệm nó không chạy.
Còn cái người niệm chạy rồi mà bị tắt cái đó là phải để ý. Chắc là có bùa phép gì an. Họ có tà khi xâm nhập. Hay là chúng ta sẽ xảy ra cái bệnh gì đấy. Tại sao?
Hôm tôi niệm chạy đều mà bây giờ niệm không chạy. Tôi kiểm soát tôi không được. Tôi mất quân bình ở chỗ nào. Tôi mới ngồi thanh tịnh được kiểm soát. Là ăn tiếng nói tôi có lỗi với người ta không? Có nghĩ xấu một ai không? Có làm những cái điều bất chánh sai lực tâm. Cho nên buổi chiều phải lo làm từ 6 giờ tới 10 giờ là cái giờ đó là điểm bất chánh. Phải lo để coi thứ nó chạy tới đâu.
Đó. Thầy cũng muốn hỏi thầy cái hữu ích của mỗi cái rung xa. Mình cái rung xa là nó chạy.
Đó.
Để giúp ích cho mình làm cái gì có cái gì.
Giúp ích
nhiều
lắm.
Tâm thần với gì.
Giúp ích nhiều lắm. Giúp ích nhiều lắm.
Từ mỗi cái rung xa.
Từ mỗi cái luân xa đều tương lai đều có một cái bóng đèn sáng. Khi mà niệm nhắm mắt bừng sáng chói. Nó cũng như tinh tú sáng chói ở trong cơ thể của người. Khi ta nhắm mắt ta niệm bừng sáng, niệm bừng sáng, niệm bừng sáng. Niệm tới đâu nó phải sáng tới đó. Cái đó là tương lai, hấp sơ sức dày cộng cộng thêm. Tự nhiên thấy, nhưng mà đêm nào mà niệm mất cái đèn đó là nguy hiểm lắm. Ông đạo này đi sai.
Phải niệm ra. Ăn năn hối cải. Cái đó nó rất hữu ích cho hành giả. Cho nên những các bạn bây giờ niệm là thấy nó chạy thôi. Nhưng tôi niệm nó phải có ánh sáng, không có ánh sáng là không làm. Không có nói chuyện thao thao bất tuyệt. Nó bị gián đoạn. Nó bị tâm đời. Tâm đạo luôn luôn lấm lấm và chiếu sáng.
À, cho nên các bạn mới chỉ cảm thấy thôi. Chỉ vậy thôi, phải tu mấy năm nữa mới nó có được cái phần niệm để cảm thấy những cái đó. Rồi từ đó thanh tịnh nó mới bật sáng. Thì cái lúc đó không có cái lo vấn đề ai phá mình và ai có ma quỷ tâm nhập. Lúc đó mình thực hiện tình thương và đạo đức rõ ràng. Cái nguyên điển của mình cũng dâng cho trời, cung ứng cho tất cả. Lúc nào cũng thành tâm hướng độ mọi giờ. Cho nên cái bát chánh
là cái quan trọng lắm, cơ thể người tu vô vi. Nó là một phương pháp kiểm soát, mà nó là cánh cửa mở tất cả để tiến hóa.
Niệm bát chánh bất cứ lúc nào trong ngày có thích hợp không, hay là bắt buộc là trong 6 giờ tối đến 10 giờ tối? Như vậy thì trong 6 giờ tối là giờ âm khí nhiều, có phải niệm bát chánh là để giải âm khí ở 8 huyệt trong cơ thể không? Thầy chỉ vậy.
Như vậy, bát chánh là mình giải cũng như đi một vòng cầu siêu trên những cái dòng mà chúng ta đã ăn nó, tận độ cho nó kia. Và mở ra những cái gì trượt nó đã dài. Cho nên từ 6 giờ tới 10 giờ thì mắt anh nó đứng thật.
Kính thưa thầy, nói dụ làm bằng niệm bắt chạy lộ, nói dụ như là hai lần trong một cái quan đó, không có quan hệ.
Không phải sao, mình biết lộn thì mình sửa lại thôi. Được sau đó làm lại. Lặp lại không sao. Điểm bắt chánh đó là không có tà nào xâm như bản thể. Nếu mà nó chạy rồi, nó chạy rồi không có ai mà mượn xác.
Đôi khi cũng thỉnh thoảng có một cái gì nó thành ra tự nhiên là em làm độ. Còn
ít kỳ lắm, ít kỳ.
Dạ thưa thầy, con xin hỏi thầy riêng vấn đề về thiền.
Yeah.
Thường thường á thì niệm bát chánh vào buổi chiều thì những lúc đó thì con nhắm mắt thì nó vẫn chạy. Sau này nhiều khi ban ngày ngồi mà mắt mở nó cũng vẫn chạy như thường.
Chạy, nó quen rồi. Cho nên cái đó mà nó chạy rồi là hữu ích gì anh biết không?
Dạ, không biết.
Anh tự kiểm soát anh. Mà tà xâm không có mong gì mà nhập với anh được. Anh niệm như vậy, vậy nó không có mượn cớ nó nhập được. Hiểu chưa đâu?
Rồi cái ban ngày nếu mà nó chạy, cứ để nó chạy tự nhiên.
Chạy khi anh tưởng là nó chạy, chứ anh không tưởng nó đâu chạy.
Dạ nhiều khi không tưởng nó cũng chạy.
Không, anh tưởng nó quen rồi, anh tưởng nhiều lần nó chạy vậy, không có sao, cái đó tốt, không có hại gì hết. Không có hại, cái đó quý lắm. Cái đó anh mới biết là điển đó chứ. đâu có câu dây mát vô mà nó chạy. Điển á, điển siêu nhiên. Hiểu không?
Bên ông bắt chánh không có dễ xài đâu. Niệm cho nó bực cháy sáng, bực cháy sáng cho nó mới xài được. Là mấy người nôn thì tập chơi vậy thôi, chưa tới trình độ. Tới trình độ trên đó có người ta dạy. Tới giờ không niệm được. Tới giờ đó không niệm cũng được. Tự nhiên nó bắt buộc phải niệm. Trên đó ta rút. Tự nhiên nó nhớ tới giờ đó cái ngồi cái nó mê. Đừng ngồi nói chuyện vậy nó làm mê. Nhắm mắt một chút vậy nè. Rồi, nó làm rồi. Ta trên đó người ta chuyển điển cho mình. Đi tới đó là automatic rồi. Không có cần dạy. Còn dạy ở thế gian là dạy. À để cho ngay về. Thích vô cho ăn thu pháp luôn. Dạy có mấy cái đó thôi. Còn cái kia là nó đi về điển giới rồi. Trên đó là tự động ta dạy. Mỗi cần kiếm người đi ăn dạy. Cố gắng tu thì ta đâu có thể dạy.
Chữ pháp thánh đạo. Và nghĩa là tám thánh đạo. Khi con nguyện là thánh đạo trong tám lỗ, người nguyện đạo gọi là bát chánh, kể ra như sau. Thứ nhất, ngày chót sóc mũi, ruột biển ta nguyện là nguyện đạo. Đi ngay ra đó, ra được những lửa đó. Tổ thứ hai, tới chỗ tập trung của con, như thế. Rồi tới giữa trán của con là một lỗ nữa, là lỗ thứ ba cũng thế, lỗ thứ tư của con tới dần tóc những ấy cứu ra những lửa cũng thế. Trái lại điểm này quá hào quang vừa cho các điểm. Điểm thứ năm là đến nổ điểm trung tâm hậu, cũng một cột lửa như các lỗ kia, nhưng nó phải làm việc ngoại mặt nào là thừa thiết điển thiên thiên cùng giao diệt thứ bảy lỗ mà nó được bồ đề. Chữ bồ đề là hộp điển lửa mà thôi, còn tánh nghĩa của con thì giao với tâm hồn con giáo để con được tốt giữ pháp thầm thì chúng nó tầm hưởng. Còn nếu con mê trần chúng nó bị đọa, con cũng như nó nào khác. Còn ba lỗ nữa là từ xương cục rõ rẽ, phân hai bộ đầu cùng cái cổ, nơi chỗ ấy là chỗ tử tử. Hai khúc xương này không dính liền, ngay giữa khúc xương có một đường gân cùng một hộp tròn ngay giữa dính liếng nhau. Đây là lỗ thứ sáu, làm việc khác hơn mọi lỗ kia. Nó có quyền phân tách, nó có quyền thừa thiết, nó có quyền lưng trệ, nó có quyền nóng biến lạnh, nó có quyền lạnh biến nóng, nó có quyền lừa lọc, nó có quyền dân lệnh truyền bá cho hồ cùng biết để trực tiếp hướng dẫn trong các lỗ phải tuân theo lệnh của nó. Nó có quyền dân lệnh tổ tâm hồn điển của nó. Lỗ thứ bảy là lỗ hiện thức. Ngay xương sống lỗ được gan ruột đứng lại, lỗ này là chỗ hội nghị của thiên thiên, hậu thiên. Các đều phải ngưng trệ để chia việc làm theo bộ phận của nó, cũng như một cái trạm của những dây thép ở cùng đốc cho cửa qua lại, không có nẻo nào phân tách theo nẻo ấy. Lỗ thứ tám, ngay nơi hai cái cặp chính giữa xương sống có một lỗ luồng điển thông lên để thừa tiếp nước điển lửa cho các lỗ kia cùng đem lửa hậu thiên hóa thiên thiên hòa quẩn với nhau đến diện tích lỗ nguyên trệ, chia sớt nửa phần biển nước qua ngũ tạng, còn phân nửa đến hạ đầu thành của đầu, tiếp xúc với điểm thiên không, thay đổi hợp với tháng khí của đất, hóa ra luộc điện dương khí trường sanh, sắc xanh màu dở, một phần để nuôi được vạn thế, còn một phần nữa tiếp xúc cho người công phu. Luyện đạo đưa tỉnh trí an thật. Luồng điển này sắc xanh màu dở, đó là tâm trí của bát chánh, gọi là bát chánh đạo Phật. Đạo có nghĩa là lỗ điển ngoài con mắt thế gian không thấy. Gia người trần nào biết được, khi luyện đạo thông thiên rồi, bát chánh này là tám lỗ đạo của điển. Đó là như những người công phu luyện đạo giờ sáu chữ Di Đà của ta, nếu công phu theo khoa học thì khi tỉnh trí an thật thì người đạo được thông minh trí tuệ sáng suốt điển quan, làm cho chúng sanh được nên một vị thánh. Mình còn chứng tấn hiểu quá đức vị lai trong bức phản thể con còn nơi rằng Di Đà ơi, nó gọi bát chánh mà thầy đã giúp con để truyền lại cho chúng sanh, con hãy cố gắng đi giáo đạo đi con. Khi giáo đạo con phải nhớ đến con nên thương các bạn của con, chúng ta thương con vậy, nhưng con không nên thiền trách người ngu muội nhập môn cầu đạo, phải bác ai đừng phiền phức.
Mỗi ngày từ 6 giờ tối đến 10 giờ tối chúng ta phải dành thì giờ để niệm bát chánh, Niệm bát chánh phải niệm cách sao? Những người có điển rồi mới niệm được. Là cái ý để đây, bắt đầu từ đây. Nam Mô A Di Đà Phật, cuối cùng nó ở đây. Nam Mô A Di Đà Phật, cuối cùng ở đây. Nam Mô A Di Đà Phật, cuối cùng ở đây. Rồi đi tới lần lần, Nam Mô A Di Đà Phật, cuối cùng ở đây. Nam Mô A Di Đà Phật, cuối cùng ở đây. Nam Mô A Di Đà Phật, cuối cùng là sau này. Cái này là kêu bằng hiệp tích. Nam Mô A Di Đà Phật tất thần, trung tim cái thần. Cứ niệm như vậy 3 lần, nhắm mắt niệm, tôi niệm thực tập cho các bạn coi. Những người có điển niệm thấy nó chạy rõ ràng, càng niệm càng lâu, 8 điểm nó rõ rệt và nó sáng choang ra, con người mới kiểm soát được. Ngày nay mình không có làm gì bậy bạ, luồng điển thông thay vì luồng điển nghẹt là không được. Niệm tới 2-3 chỗ là nó ngưng, đó là nghẹt. Lo chuyện đời nhiều quá thì chúng ta phải nên bỏ, ăn năn sám hối và bỏ, niệm lại thì tự nhiên sẽ thông và sáng. Khi sáng rồi con người thanh nhẹ, không nói bậy bạ được, nói đâu cũng là triết lý để dẫn dắt đời tiến hóa. Đây là phương pháp niệm bát chánh sau những giờ thiền thanh tịnh. Có điển rồi phải dùng cái bát chánh để tự kiểm soát lấy mình. Cái ý niệm là Nam khởi đầu từ đây, Mô A Di Đà Phật cuối cùng ở đây. Nam Mô A Di Đà Phật cuối cùng ở đây. Nam Mô A Di Đà Phật cuối cùng ở đây. Nam Mô A Di Đà Phật lên đây. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật trong ngọc chẩm. Nam Mô A Di Đà Phật tới hiệp tích. Nam Mô A Di Đà Phật tới chỗ thần thủy là 8 chỗ. Thì mỗi ngày từ 6 giờ tới 10 giờ tối rảnh ngồi chỉ niệm 3 lần, dẫn cái luồng điển nó chạy. Mà sau có công phu thanh nhẹ mới làm được, người mới công phu không có thể làm được. Công phu thiền lâu nó có luồng điển mới dẫn nó đi có đường lối, tự kiểm soát hành động mình. Người tu lâu niệm là nó phải bừng sáng hết, 8 điểm nó sẽ bực sáng tùy theo trình độ tiến hóa. Càng ngày càng sáng, càng thanh nhẹ. Và mất cái ánh sáng đó là con người nó bực bội. Thì con người phải có sống, có phương pháp tự kiểm soát mình. Nếu mà không làm được những cái việc này là không bao giờ kiểm soát mình được. Hành động dễ sai lắm. Tu này là có cái phương pháp tự kiểm soát sự tiến hóa của phần hồn. Mất ánh sáng đó là không được. Động. Những người tu lâu có điển rút bộ đầu, mỗi buổi sáng 5-6 giờ sáng phải ra giữa trời, chú ý trung tim bộ đầu, hít một hơi một, từ lỗ mũi xuống bụng hít một hơi một, làm 3 lần như vậy là được rồi, cái bộ óc sẽ được thanh nhẹ.
Thầy, chúng con xin hỏi thầy một câu hỏi chót là về cái phần chuyển dưỡng thanh khí như thế nào, phải làm từ lúc nào và phải làm đúng đắn là phải làm như thế nào?
Lúc sáng mình ở đây thì từ khoảng 5-6 giờ sáng đó, mình đứng ngoài trước cửa thôi. Thì mình sống với tự nhiên mà. Thì cái ý mình tưởng đem cái hơi thở, đó là đối với những người có rút điển rút bộ đầu, hít bằng trung tim bộ đầu, vớ lỗ mũi 2 cái một lần. Cái ý hít một cái xuống mát hết tất cả ngũ tạng, và 3 lần hít ruột, dùng cái này hít và cái này 2 cái hít một lần.
3 lần là đủ rồi.
3 lần đủ rồi. Cái tập thét này, tập thét nó khỏe lắm, nó mát cho mình.
Thưa thầy, trong sách có chỉ rằng là trước khi mà mình hít như vậy đó thì phải nhìn lên trời.
Nhìn lên trời. Mình đem cái thanh khí, mình hít cái thanh khí, lấy cái đầu hít cái thanh khí.
Lấy mắt nhìn lên trời.
Lấy mắt nhìn trời. Rồi mình đứng ngay hít xuống.
Lúc đó lúc hít có nhắm mắt không thưa thầy?
Thì cái ý mình đạt rồi mình cứ nhắm mắt luôn, hít luôn một hơi một. Nhấp không nhấp cũng được, nhưng mà mình nhớ chỗ này với chỗ này, hít vô một lượt.
Trong sách cũng có nói đến cái phần kiểm thảo đời đạo trước khi làm chuyển dưỡng thanh khí như vậy có cần thiết lắm không thưa thầy?
Cũng cần lắm. Mình tưởng nhớ lại hôm này mình có làm gì sai quá. tự mình phải ăn năn. Nhưng mà bây giờ có cái Nam Mô Di Đà Phật niệm liên tu là nó, Nam Mô Di Đà Phật là nó tập trung lại, rồi nó gom thành một cái thức hòa đồng, nó mau hơn. Còn cái kia ý nghĩ trong lý luận thôi. Còn cái Nam Mô Di Đà Phật hay hơn. Trước khi mình ra đó, mình đứng mình niệm Nam Mô Di Đà Phật một hồi rồi mình hít, là mình biết thế nào ngày nay tôi cũng có tội chứ không có tội. Có người phàm mà làm sao lại không có tội, thấy không? Nhiều khi tôi nhìn người đó, tôi ghét người đó, tôi nhìn người đó, tôi muốn người đó cũng là cái tội rồi. Cái tội là cái chấn động của ngoại cảnh đem vô trong nội tâm, kêu bằng cái sự tôi tập.
Thưa Thầy, lúc mà làm chuyển dưỡng thanh khí như vậy, đội nón có được không?
Được, đâu có sao, nếu mà mùa đông mình đội nón. Còn mùa hè, mùa thu đâu cần gì, chút xíu mà, không có mấy giây cũng hít có ba cái vậy.
Kính thưa Thầy, cái sự hữu ích của chuyển dưỡng thanh khí là như thế nào?
Là để ý thức rõ cái điểm trung tâm bộ đạo, thâu phóng rõ ràng. Mà đến lúc mà chúng ta chuyển tới cái hơi thở của hiệp tích rồi, chúng ta không cần nghĩ tới lỗ mũi, nhưng mà chỗ này nó vẫn dịch. Nhưng tập cơ hoạn nạn mà đến bom nguyên tử, những cái gì khó khăn ta không có thể hít được nữa, chỉ dùng đó thôi để qua cái cơn nguy hiểm. Cái đó nó hữu ích lắm, nó liên hệ với hiệp tích mà. Ở trên sau này
câu hỏi của bạn đạo tên là Lâm Quan Sang, anh có nhờ con kính nhờ thầy giải đáp cho anh cái vấn đề cái pháp chuyển hưởng thanh khí vào buổi sáng đó. Thầy
chuyển hưởng thanh khí là những người tu cảm thấy cái đầu nhẹ và cái ý dụng ý niệm Phật mới chuyển được cái khí đó. Cái ý chúng ta tập trung ngay trung tâm bộ đầu và ý tưởng hít thanh khí ngay từ trung tâm bộ đầu. Vì chúng ta bắt đầu tu cái pháp này phải ý thức rõ là giờ cái phàm tâm lên chân tâm điển quang mới chân tâm không bị cắt đứt, không bị người ta dày xéo cái tâm mình. Cho cái điển tâm là quan trọng, điển tâm liên hệ với càn khôn vũ trụ. Cho nên chúng ta dụng ý hít tiếp cái thanh khí điển của càn khôn vũ trụ xuống ngay trung tim bộ đạo, mà cảm như lỗ mũi ta và trung tim hít một lượt một. Thì các bạn hít mà tu được thân nhẹ niệm Phật đầy đủ ngay trung tâm bộ đầu rồi, ý niệm hít một cái thì trong ngũ tạng nó mát nhẹ lắm. Đó. Mà mỗi buổi sáng chỉ có 3 lần thôi, 5-6 giờ sáng chúng ta dậy đứng ngoài thanh khí, chúng ta hít 3 lần vậy đã bước vô nhà đủ rồi. Tập cho nó quen để chi? Để ngay trung tâm bộ đầu chúng ta ở chỗ đó là chúng ta có cơ hội dờ cái phàm tâm, và từ đó chúng ta sẽ tiếp tục liên hệ với thanh khí điển bề trên. Cái tâm ta càng ngày càng lớn rộng và không có bị eo hẹp, sống trong sự mê chấp, trách người này, quán người kia. Cái đó không còn nữa. Dồn lên điển tâm. Cho nên bề trên nói rằng vô vi là hòa, phải hòa với điển giới mới là hòa. Chứ hòa với cái miệng không có hòa. Hòa với điển giới mới thật sự tha thứ người ta.
Dạ kính thưa thầy, cái lúc mà thở ra đó thì phải ép hay là thở?
Không có ép gì đâu, cứ hít vô tưởng ngay, hít vô 3 lần chứ đâu có thở ra gì đâu. Hít vô cái ý chúng ta tưởng ngay trung tâm bộ đạo, và hít vô một lượt một, vừa lỗ mũi và trung tâm bộ đạo. Cái đó phải trình độ soi hồn đầy đủ và tu thiền đầy đủ, cảm giác có luồng điển xúc trên bộ đạo. Có người chưa có thì họ làm không được đâu. Họ làm ra hít nhưng mà tập thét rồi nó quen. Rồi mình thấy chỗ đó là trung tâm, cái tim của mình liên hệ với trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ. Thấy không? Cái đó là đi tới cái chỗ mở trí thật sự trong thực hành.
Chúng ta đang sống sự, tâm sự, thanh nhẹ nhàng hiện. Chúng ta bằng lòng, một sẽ bằng. Chúng ta bằng lòng bịt lỗ tai. Chúng ta bằng lòng bỏ tất cả những sự vận động ở bên ngoài để hướng về bên trong. Hướng về bên trong là hướng về cái gì? Hướng về sự nhẹ nhàng nhất mà chúng ta đang hưởng qua lỗ mũi chúng ta. Thanh khí điện. thanh khí điển đó nó sẽ đi tất cả châu thân các bạn và nó liên hệ cả càn khôn vũ trụ và bất cứ việc gì và đã thông bất cứ việc nào nếu các bạn biết chìm những nó và sống với nó, lấy nó làm điểm chấm thì các bạn thấy chân tướng của Thượng Đế ở trong bạn và các bạn sẽ thấy cái chân tướng nhỏ hẹp của chính bạn là tự ái, đố kỵ, tỷ hiềm, che lấp sự sáng suốt của chính mình, không hòa với sự siêu nhiên sẵn có trong nội tâm, cho nên càng ngày càng eo hẹp. Rồi nó dẫn tin ra đôi môi nói mà không làm, tranh chấp và không hành. Cho nên ngày hôm nay chúng ta khép mình hưởng cái siêu diệu đó, cái nhẹ nhàng đó, cảm thức đó, nó đi tới vô cùng và cởi mở tới vô cùng. Biết thanh khí mới biết điển, không biết thanh khí không biết điển. Các bạn càng làm pháp luân thường chuyển, càng làm càng mở, càng làm càng chuyển, càng làm càng khai tâm, càng làm càng hòa hợp và hiệp nhất với các càng con vũ trụ. Trong bằng cái y mà thôi. Cho nên tôi đã nhắc các bạn mỗi buổi sáng phải đứng ra ngoài trời để tưởng một chút, dưỡng thanh khí càng con vũ trụ, dùng trung tâm bộ đầu với lỗ mũi hít một lần ba lần như vậy để tập quen và tương lai chúng ta dùng ý chuyển niệm, dùng ý để hít, để khai thông ngũ tạng của chúng ta, cho nên nó có giờ giấc. Khi mà trung tâm bắt đầu các bạn cảm ứng được điều này thì luôn luôn các bạn làm việc tứ thời, 6 giờ sáng, 12 giờ trưa, 6 giờ chiều, giờ tí và đêm là ngay chỗ đó nó có mát lạnh chuyển chạy. Cho nên đến lúc chúng ta làm pháp luân bằng ý, vừa chuyển ý tôi muốn đẩy rúng đẩy ngực tung lên bộ đầu thì tự nhiên nó chuyển và nó quy hội lên trung tâm bộ đầu. Quy hội trung tâm bộ đầu để chi? Để học đạo hòa với thanh giới, rồi nó mới đi tới sắc xuất tạo cái học quan trường về trung tâm.
Kính thưa thầy, con đã hành pháp này 8 tháng rồi. Bây giờ con muốn thưa thầy coi con có thể làm chưởng dưỡng hưởng khí sáng lúc 5 giờ và kiểm thảo đời đạo hay không?
Kiểm thảo đời đạo được, còn cái hơi còn yếu chưa đủ. 8 tháng chưa đủ, sau 3 năm mới làm. Nó mới nhóm lên bộ đạo mới làm được.
Thưa thầy, làm chưởng dưỡng hưởng khí thì thấu vào cái mỏ ác, thì điểm mỏ ác là chỗ nào? Cái mỏ ác là ở chỗ này. Mắc lắm ở chỗ này.
Con phải làm pháp luân thường bằng một cái ý thức rằng tôi đem cái thanh quan của vũ trụ hóa giải, đem cái thanh quan của vũ trụ vô trong thành niệm lo tâm dùng ý và bộ đạo. Buổi sáng phải đứng ra ngoài chuyển hướng chuyển ý. Tập cho nó nói, cái trung tâm nhớ ít cho ba lần. Thật cái tên là cái lần mới ai ta học lại nó trước. Để thấy sự sống ha, phải tập hết nó quen rồi sau này mình dùng ý là rút. Mình sống lên mỗi cuộc sống, nó mở. Cái pháp luân của mình cũng là làm cho thiệt rồi. Qua tôi các chị giáo để cho pháp luân. Pháp luân này nó đi như vậy thì ở trên nó có sụp theo là nó đi hoài, exchange luôn thay đổi. Thế nên sau đó một phút này con làm bài thơ này, nhưng mà một giây khác con làm bài thơ khác. Nó mở trí vô cùng, mở trí cho mình sợ cái thông minh của mình. Lúc nào cũng họp thả, không có sự mê trẻ mà hứa đâu.
Thế tại con học pháp luôn á thì ở trường này cố gắng nhưng mà cảm thấy là hỏi chuyện nào thì phải hành động với dưới chuyện đó, cho nên nó rất là bực bội. Cảm ơn bực bội như vậy.
Không, tại con không có nghĩ về cái thanh quan. Con cứ thở thở là con như là đánh võ thì nó hoạt động. Con lấy ríu ríu cái phần nhẹ thanh quan xuống để giải cái trực, đốt cái tầm trực của cơ thể. Kể cũng như con bị thiêu bởi lửa trời, thì con mới ngắn gọn được. phải nghĩ như vậy. Chứ không phải làm pháp luân là tôi hít thở được, không phải. Cái ý chí mà tôi đem cái thăng hoa xuống để đốt cái trực điểm cho thầy. Kinh tu là Phật xóa tội liền, tôi đốt cái trần trượt tâm tối tôi không có làm vậy, tôi không có đọc lại, tôi không đi nguồn chi nữa. Thầy hiểu không? Phải nhớ rằng con và vũ trụ là thanh quan sẵn sàng. Bây giờ thượng ngân rồi sẵn sàng hỗ trợ cho con tu, không có bỏ con nữa. Mà chỉ cái ý chí con biết mở và hướng trở lộn về là con biết hướng trở lộn về thì tự nhiên con nhận được. Đó, nhiều khi con làm pháp luôn cho nó đúng rồi, tự nhiên nó bớt ăn. Mà nó bớt ăn là nó được ăn trực tiếp nhiều hơn cái gián tiếp. Thế nên nó bớt, nó ăn ít mà nó phải ăn xương. Nó ăn ít mà trí tuệ nó mở, thông minh nữa. Không còn cao nhào một cách nữa.
Bây giờ thì là con ăn mà thấy con cứ được biết rồi chẳng.
Tiếp tục đi, không, không sao. Nhưng mà diễn thêm cho con biết cái chút xíu kỹ thuật đó là nó mở. Hả, mỗi buổi sáng là đi. Năm sáu giờ sáng cũng làm chút thôi. Thì về nghe thì mình tiến cái thanh quan được. Và cá mình xuất hòa với thanh quan cũng là sáng.
Đó thì bước vào thì như thế.
Mình nghĩ giới cái tâm dục nó không. Thì chưa bước vào thì nghĩ giới thì nó phải được.
Kính thưa Thầy, con thiền bấy lâu nay mà con thấy con không có cải sửa được, con nghĩ là chắc con thiếu cái phần kiểm điểm trong ngày. Con thấy trong phương pháp công phu có dạy cái phần kiểm điểm, xin Thầy chỉ dạy thêm cho chúng con về
mình kiểm điểm. Kiểm điểm, nhưng mà bây giờ tôi cho tắt là đi mau kiểm điểm, Phật là kiểm điểm. Cả ngày mình rảnh, có thì giờ nào rảnh niệm Phật, và nó gom ý mới kiểm điểm được. Còn cái ý nó phân tán kiểm điểm được. Đời đạo mình kiểm soát bữa nay mình có giận ai không, có hờn ai không. Thì khi mà niệm Nam Mô Di Đà Phật nó gom rồi á, thì cái ý mình tưởng á, thì mình biết rồi, nó chiếu ra liền à. Bữa nay mình ghét người cha đó, tức quá. Nó nói câu nặng mình tức quá. Nó tức á, nó làm mình mất quân bình. Thì tối mình ngồi không có yên. Mà nó cứ hiện ra cái hình đó hoài. Thấy không? À, khi mà con giận ai nó hiện cái đó ra ngoài. Nhiều khi thiền ca đêm cũng giải quyết không được nữa, thì chỉ có niệm Phật mới giải quyết được. Cái thức hòa đồng nó mở rồi, mình thấy người đó là mình có gì mà đáng giận. Thấy không? Chị đó là tôi có gì đáng ghét. Thấy không? Tất cả đều là tôi có gì mà buồn. Thì tự nhiên nó mở rồi. Mà nhờ cái tham môn chứ đã không bất kiểm điểm. Cho nên bây giờ cấp tốc cho nhắc lại một lần nữa là kinh A Di Đà có phân tích tất cả những trong cơ thể, thấy chưa? Rồi tới cái nguyên ý của Nam Mô A Di Đà Phật, và vị trí chờ hành giả thực hành để khai mở cơ cấu đó. Thì không mở ra làm sao biết kiểm điểm? Không thấy cái ly mà thấy cái ly dơ đâu mà kiểm điểm? Phải thấy cái ly mới kiểm điểm chứ, thấy cái micro mới sử dụng, còn thấy không? Cho nên phải dùng cái nguyên ý Nam Mô A Di Đà Phật. Rảnh nhớ niệm bân, cứ thực hành được 6 tháng đều đặn như vậy, con thấy nó khác rồi, êm lắm. Cái gì tôi nói là tôi đã thực hành, chứ không phải là tôi chỉ người ta mà tôi không làm. Tôi đã thực hành, tôi thực hành niệm Nam Mô A Di Đà Phật chứ đến nỗi mà nó nhóm chỗ này rồi và tám đi ngang gõ cái đầu cái cốc kéo lỗ tai, tôi cũng niệm vậy, cứ niệm hoài. Tức quá mà, cái tâm mình sao nó loạn quá, cứ niệm cho nó quy nhất.
Khi con làm việc gì mà lương tâm cắn rứt, lập tức bất quân bình, điện không rút nữa, ngưng mau hay lâu tùy theo phạm lỗi nặng hay nhẹ. Phải chăng sự xuất hiện của điện rút liên quan mật thiết với sự trì giới hành?
Cái điện đó là cái đường lối kiểm soát hành động của người tu vô vi. Mất điển là chính mình thấy mình làm sai. Tối nay mình soi hồn thấy sáng, mà tối mai mình không sáng, là ngày nay mình đã làm việc sai, nghĩ sai, hành sai. Hả? lười biếng cũng vậy. Cái ánh sáng đó là để tự kiểm soát mình. Tối nay mình được sáng, tối mai phải tiếp tục sáng hơn. Tối mai mà không sáng, đó là ngày hôm nay mình làm sai rồi. Mình tự kiểm thảo, tìm, ăn năn hối cải. Cho nên đây, buổi sớm mơ phải đứng ra chuyển dưỡng. Dưỡng khí ngay giữa trời, mình hít một lượt vô. Rồi hít ba lần như vậy, rồi mình cảm thông cái chuyện mà mình làm. Mình nhớ lại những chuyện làm hôm qua, nó sai hay sớm mơ này, nó sai chỗ nào. Mình ăn năn sám hối, thì bữa sau mới khôi phục lại ánh sáng. Và mình sẽ được cơ hội thiền nhiều hơn.
Cho nên chúng ta có kiểm thảo đời đạo mỗi buổi sáng, phải kiểm thảo sự sai lầm. Chắc chắn là chúng ta có sai lầm. Không bao giờ chúng ta không có sai lầm trong một ngày. Tư tưởng nghĩ quay, hành động quay có nhất định phải có, không phải không có. Mà người ta không chịu tiến tới tự giác và không chịu tự sửa lấy họ. Cho nên người tu nhẹ thì không phải đợi một ngày mới kiểm thảo, giờ trước với giờ sau là họ đã kiểm thảo rồi. Họ biết tại sao họ phải kiểm thảo giờ trước với giờ sau. Hồi nãy cái đầu tôi sáng, bây giờ đầu tôi lu, tại sao? Bao nhiêu đó là tự động phải kiểm, phải kiểm thảo. Hồi nãy cái đầu tôi sáng, tôi nhẹ nhàng, bây giờ sau nó xuống làm tôi ngực nặng. Cái đó là cái sự sai lầm của tôi. Không phải người khác, không phải ai làm cho tôi bực tức hết. Tôi trong cái sự ghen ghét trong này, trong cái sân si trong này, nó dồn cục, nó làm cho tôi nặng, nó làm cho tôi tối tăm. Thấy chưa? Tại ai? Tại tôi không biết sửa. Thành ra khi mà một giờ trước với một giờ sau là nó phải sửa. Cho nên người tu nhẹ chừng nào thì càng thấy tội lỗi mình mau chừng đấy và giải quyết lẹ. Còn người tu mà chưa có cái thanh điển, chưa có hào quang trên bộ đầu, làm điều sai trong một ngày qua ngày bữa sau mà ngồi một hồi còn tìm chưa ra đó, nó còn ở trong tâm tối, làm sao nó thấy được? Nó ở trong cái sáng suốt nó mới thấy liền liền được. Đó. Cho nên sau này các bạn đi tới mỗi giờ mỗi phút thấy sự sai lầm của mình, thì lúc đó chúng ta làm đâu đó cho nó thanh lập sáng suốt, thì nó đi chỗ cái minh định không động rồi. Đi tới chỗ minh định không động, nó mới thuyết chân ngôn mà giải ô trực cho mọi người, để mọi người tự tiến giải và tự tu.
Cái đầu tôi cảm thấy nặng. Khi tôi sơ hồn pháp luân thiền định, tôi cảm thấy nặng là tôi phải ăn năn hối cải. Tôi ăn những gì và tôi nghĩ những gì trong ngày sai trái, phải ăn năn hối cải để tự sửa nó đi, giảm bớt nó đi, từ từ nó nhẹ. Cho nên cái phương pháp công phu này là cái phương pháp kiểm soát lên từ tâm đến thân của hành giả. Cái pháp sơ hồn pháp luân thiền định là tự kiểm soát. Nếu mà hành giả ăn uống sai đi nữa, bộ tiêu hóa không tốt cũng khó thiền. Mà nghĩ sai đi nữa, bộ thần kinh hệ không tốt cũng khó thiền. Trong cái mê chấp liên tưởng cái sự cao xa mà không hành cũng là khó thiền, cũng là nặng nề. Tại sao mình nặng? Là tại mình không chịu đi. Còn ta đi từ ly từ tí, khứ trực lưu thanh, bữa nay tôi làm nhiêu đó, mai tôi làm nhiêu, mốt làm nhiêu, làm nhiều ngày nó sẽ có. Cho nên tu nhất kiếp, ngộ nhất thời là vậy. Chúng ta phải tu, phải dấn thân đời, chúng ta mới dấn thân đạo, chúng ta mới dấn thân, thì cái lý chúng ta mới vững. Tôi có trong đó tôi đi ra, tôi mới vững. Tôi ở trong đống lửa tôi thoát ra, tôi mới vững. Tôi có ăn ớt, tôi biết ớt cay. Chứ còn lý luận xuôi đâu có được. Bắt chước người ta lý luận xuôi, trong đó nó còn cái ấm ức và nó chưa giải tỏa. Nó dấn thân khai triển thì nó thấy rõ ràng. Khi mà bắt được điển người tu thiền, bắt được điển rồi quán thông, thì tự nhiên cái điển cũng đi dấn thân vô các chỗ. Cái điển nó ngồi đó, nhưng mà cái điển nó dấn thân vô các chỗ để nó hiểu. Cho nên cái pháp dấn thân về điển quang, chứ không phải cần đem cái xác đi. Cái tu nhẹ rồi là điển nó phải nói tới đâu nó chạy tới đó, nó học liền. Nó dấn thiền nó bị đọa, nó bị khổ, nó bị ngục tù, nó bị đủ chuyện hết. Nó cảm thức rút, nó giải thoát lấy nó được. Đó là chỉ điển mới giữ được mọi trạng thái. Nhưng mà các bạn tu mà không thanh lọc được điển quang trụ đến trung tâm bộ đầu thì không có thể dấn thân mọi trạng thái được. Cho nên người tu mới giai đoạn đầu thì tu khép mình, tu tinh tấn, đó là tốt. Rồi một thời gian mà có điển dồi dào rồi, hòa cảm với thanh quan, tha hồ dấn thân để hiểu chân lý mà độ tha tại tạng.
Cái pháp vô vi là cái phương pháp kiểm soát mình, tôi đã nói rồi. Mình thực hành đúng mỗi đêm phải một thực hành, mà thực hành không được là phải bữa nay mình sai rồi. Không cần kiếm ông trời ông Phật gì nói hết đó. Mình thật tình thành mình thiền mà được khỏe mạnh, được tốt, được thông, mà tối nay mình thiền không thông, không sáng là mình đã làm sai rồi. Mình đã ăn năn hối cải, mình có trong tâm mình ăn năn sám hối thì cái đầu nó rút có điển, mà cả ngày cứ tưởng về điển đó, thì mình giữ cái nghiêm luật đó, mình đi tới đâu cũng được hết, không có cái gì trở ngại hết. Mình đi tới đâu mình chỉ có hóa giải thôi, hóa giải thôi, biết cái nguyên lý của cái sự việc đó là mình hóa giải nó, mình dùng cái điển nó hóa giải nhanh lắm, nhưng ở đó mình tu chưa trụ, không có làm được.
Kính thưa thầy, thầy có trên con đường công phu tu tập để cho mau tiến bộ hơn, thì thầy có khuyên cho anh em bạn trẻ chúng con là nên tập ngủ ngồi để giảm dục. Thì kính thưa thầy, giải thích cho tại sao ngủ ngồi thì giảm được dục, và tập ngủ ngồi thì đòi hỏi phải có một trình độ điển rút hay là như thế nào không? Và xin thầy cũng chỉ rõ hơn về một vài cái kỹ thuật và nguyên tắc căn bản trong vấn đề tập ngủ ngồi.
Tôi nói các bạn tu là mở cái pháp này để tu, và trong cái thực hành, cái hạnh tu là phải dùng ý niệm niệm Phật. Niệm Phật cho nó khai thông thượng trung hạ, lúc đó các bạn mới ngủ ngồi được, chứ không phải kêu các bạn nói tu vô ngủ ngồi, nó giật cho các bạn bệnh. Các bạn phải dọn bên trong thượng trung hạ đều hướng thượng, lúc đó các bạn ngủ ngồi được. Tự nhiên các bạn phải ngủ ngồi. Vì tất cả ba giới đều đem lên trung tâm, đem lên trung tâm thế giới, học hỏi trong chương trình hiện mà. Thì lúc đó các bạn không có bao giờ muốn ngủ nằm, vì nằm á, nó chỉ xuất ra đi thấp thôi, mà đi cao á, chỉ có ngồi mới đi khám. Cho nên Đức Phật ngồi tham thiền mới xuất, những vị đạo sĩ đều tham thiền mới xuất. Rồi trong lúc tham thiền đó, các bạn tham thiền và cố gắng ngủ ngồi trong tư thế tham thiền, chứ không phải ngủ mà dựa mà này kia nọ, nói là tôi ngủ ngồi, tức là trạch. Ngồi cái ngay ngắn như một vị Phật, đó là tam giới đều hướng thượng, lúc đó các bạn mới ngồi. Dỗ ngủ, khi tham thiền ngồi, chúng ta dỗ ngủ. Có nó ngủ được 5 phút hay 10 phút, lần nó đi tới, nó ngồi trọn đêm ngay ngắn, không có cục cửa chút nào hết. Như cái pho tượng Phật vậy đó. Lúc đó các bạn ngủ tới sáng. Thông. Chứ còn khi không mà ép, bắt cứ ngồi vậy, ngồi nó bệnh thêm mà. Có được. Người ta muốn tưởng tu nếu anh ngủ ngồi đi, làm cho ta khùng luôn. Bởi vì thượng trung hạ nó cũng không biết, trật tự không có, không biết làm sao sắp. Cho nó phản lực trở lại, nó thành sanh ra bệnh hoạn. Không phải làm vậy. Ngủ ngồi là đối những người khi mà tu nhẹ rồi mới ngủ ngồi được. Đã hiểu cho đó không? Nhưng mà khi tham thiền chúng ta nghe, muốn xả nó cố gắng. À, dỗ nó, ngủ thêm 5 phút đi. Ngủ sướng lắm, khuyên nó ngủ thêm 10 phút mà ngồi ngay ngắn. Nó méo đó là không được, thì phải ngồi đâu ngay ngắn đó, tập cho nó quen như cái pho tượng. Là lúc đó các bạn nhẹ rồi á, ngồi nhắm con mắt ngủ, mình tưởng nó mới có 15 phút mà nó đã tới sáng rồi, dòm đồng hồ 5 giờ sáng. Lúc đó các bạn mới thấy rằng cái trình độ cao thì nó 15 phút ngồi thiền băng người ta ngồi thiền 5-6 tiếng. Còn nhiều người không biết, ôi chị ra ông đó, ông thiền có 5 phút à. Thì tôi cũng thiền 5 phút à. Rồi tôi ra tôi nghe lý thuyết đó, tôi cũng nói trật. Các bạn phải thiền từ 1 tiếng, ban đầu 30 phút, rồi lần lần nó đi tới 1 tiếng, rồi tiếng rưỡi, 2 tiếng, 3 tiếng, 4 tiếng, 5 tiếng. Rồi sau đó các bạn 15 phút bằng 5 tiếng. Có khi không tôi vô tôi ngồi 5 phút tôi bằng 5 tiếng của người ta, cái đó không có, nó nói láo. Phải thật. Cho nên hồi tôi thực hành tôi có nói trong băng nhiều lắm. Tôi bắt ngồi trên cái ghế tròn, ghế đậu ba chân ngồi. Té xuống dập đầu thì ráng chịu. Bắt buộc phải ngồi ngay ngắn. Và tôi ngồi 3 tiếng đồng hồ. Lúc đó tôi mở mắt. 12 giờ kia ngồi 1, 2, 3. bạn do mình phải. Mà mình cảm tưởng mới ngồi có 15 phút. Nó nhẹ thế vậy. Sơ sơ là nhắm mắt chút là một tiếng ngồi. Còn thật tình ngồi là phải 3 tiếng. Đó, sau này đi quen làm việc quen mà giải quyết tất cả những cái chuyện ở trong nội bộ này ấy, nó khó khăn. Giải quyết hết. Yên. Nói một tiếng là phải yên. Nhắc một tiếng là phải làm. Lúc đó mình mới kêu cho nó an nghỉ. Còn mà lâu 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 thôi là cũng bắt cổ. Không có cho đánh ra. Không cho con ma làm miếng lấn lấn áo. Không. Muốn chút là phải dậy. Muốn nằm ngủ cũng chút là phải dậy. Chứ không cho ngủ đâu. Vì mình phải làm việc. Đó. Ở trong chúng sanh phải giúp cho nó tiến hóa là phải cho nó cơ hội cộng tác nữa. À, cho cơ hội cộng tác là không cho nó ngủ nghe nhiều thì nó sẽ bớt. Nhưng mà phải có cái trình độ đi như vậy mới làm được. Không có trình độ mà bắt nó là hư rồi. Nó ông Tám không ngủ, tôi không ngủ thì ba đêm bạn bệnh. Không được. Phải tu bằng đầu. Một bước một bước một bước đi tới. Còn mê ngủ nhưng mà cố gắng bớt. Dành cái giờ thiền hằng ngày 24 tiếng. Mà nó nói bậy nói bạ 23 tiếng. Tôi dành được giờ nào tôi dành trở lại cái quyền của tôi. Rồi nó tôi thiền được giờ nào tôi dành trở lại. Dành để làm việc cho chính tôi. Thì các bạn mới kiểm chứng rõ tôi đã tiến. Và tôi đã vào nội tâm. Nắm được cơ sở của chính tôi. Chứ tụi nó cũng dữ lắm. Nó vẫn biểu tình. Nó vẫn chống trả. Nó vẫn đập đổ các bạn như không. Cái nhiều người tu nửa chừng nói tôi ngồi cái chuyện đó 3 tiếng đồng hồ, chuyện sở trường của tôi mà. À, mình vô ngồi thế. Không có bao lâu là bỏ đạo luôn. Không, chịu không nổi nữa. Thấy không? Thấy cái dục nó mạnh rồi. Nó càng ngày càng mạnh rồi. Thì nó không mở ở đây. Rồi nó tu như thế, nó làm nó tạo cho nó cái dục nhiều. Rồi khi chán theo đường bậy bạ. Còn cái này nó khác, phải đi trong trật tự đi. Các bạn có gia can, có vợ chồng luôn luôn để làm từ đó rời lần lần. Chứ đừng nhảy một cái ẩu là trở lộn lại. Chắc chắn như vậy. Nhiều người cũng nói tôi xuất hồn, tôi đi luôn, tôi không về đâu có được. Một chút xíu là nó trở về. Cái ý tưởng một cái là nó bắt hạ xuống liền. Cho nên cái gì cũng phải trật tự, từ từ tiến tới. Không có nên làm đâu. Đặt cái ý muốn ngâm cuồng điên loạn đó rồi nó trở lộn lại. Khổ nữa. Từ từ, có gia đình, có vợ chồng phải từ từ giải quyết. Không có nôn nóng lắm. Nôn nóng là hư. Tôi là người nôn nóng nhất. Xuất hồn được, đi với ông Tư được. Lên rồi muốn nhảy lên con rồng ngồi thì từ cản, không cho. Giờ tôi cũng tức ẩm, tôi cũng gây lộn với ông chứ. Tôi nói tại sao ông đập tài? Ông nói không. Tôi thương bạn mà thôi. Nói câu đó bạn gì suy nghĩ nó nhiều mà. Mình không có trình độ mình nhảy lên rồi nó trở lộn lại thì mình làm sao có cơ hội nữa. Mình phạm luật thiên định. Không cho mình sức nữa. Lúc đó mà còn khó nữa. Tôi mới suy nghĩ tôi bữa sau được trả lời cho ông làm đúng. Nếu ông giữ tôi lại thì tôi chắc là đi một vòng chơi. Mới thấy rồng này tôi nghe ông cỡ rồng. Nhưng mà ông có trình độ mới cỡ được. Mình không có trình độ không cỡ được. À, thì mình ráng tu thời gian xem sao thì chuyện đó không khó khăn. Nè, cho nên nôn nóng nó bắt trở lùi trở lộn lại và bắt đầu làm trở lại nó mất công lắm. Nói thiệt tôi là người ham đi chơi nhất.
Thưa thầy, tại vì có một số anh em bạn đạo của chúng con và cả con thường sau khi thiền xong thì cũng tập từ từ này. Tức là sau khi thiền xong thì dựa lưng vào ghế và vào tường để tập khoảng chừng nửa tiếng hay là hơn. Thì như vậy là bây giờ từ nay
đừng có dựa lưng, ngồi ngay vậy đó. Ngủ đi mày, ngủ đi, chạy nó ngủ.
Chỉ nên tập ngủ như trong tư thế ngồi thiền
thôi. Nó sắp xả mình, ngủ đi, ngủ 5 phút cũng ngủ. Ngủ 3 phút cũng ngủ, tập lên từ đi tới. Chứ các bạn đừng có chảnh chệ trên cái ghế, dựa dậy. Tôi ngủ hoài, 8 kiều tôi ngủ hoài mà tôi cũng đắc đạo. Giống như con quỷ nó đắc đạo. Ngồi phải ngay ngắn. Ông Phật sao mình dạy nghiêm chỉnh trong giờ thiền. À, khi nó đòi trả ráng mà. Mình kêu nó các con cũng được. Ráng 5 phút như các con. Lục căn lục trần đó. Mà nó chịu nghe rồi. Nó ngồi 3 tiếng nó ăn chung nhau. tụi nó nhiều khi giỏi lắm, nó chịu nghe, nó ra đi, con ra đi, ra đi. Xin thầy với con nữa.
Xin thầy cho biết tư thế đúng của cụ ngồi và sự linh lợi của sự cụ ngồi.
Người ngủ ngồi là bộ đầu rút thanh nhẹ, khi ngồi nhắm mắt cảm thấy thanh nhẹ hơn nằm mới được ngủ ngồi. Cho nên bắt buộc nó ngủ ngồi trong lúc mệt mỏi thì cái đó nó sanh bệnh. Ngủ ngồi là trong lúc nó rút thanh nhẹ, ngủ ngồi thoải mái hơn ngủ nằm mới ngủ ngồi được. Chứ không có bắt buộc ngủ ngồi mà trong lúc bực bội là nó thể còn điên.
Thầy cái vấn đề ngủ ngồi thì nói là được, khi mà có lượng điện rút mà nó rút đến mức độ nào?
Con rút nó thấy nó thơ thơ nghe cái này. Nó sung sướng lên trung tim bộ đầu như chỗ này. Ê, khỏe. Hồi mà cảm thấy nó nhẹ nhàng, khoan khoan. Nhắm mắt thấy sung sướng như một giấc ngủ. Mấy tiếng đồng hồ. Nó ngồi yên được.
Còn nếu mà lúc nào mà không cảm thấy mình được như vậy?
Thế bực bội là không ngồi được. Bực bội là xả. Bực bội không không ngồi được. Ngồi cái nhẹ nhàng, sung sướng, lân lân, lân lân ngồi. Ngồi bực bội không nên ép. Nằm ta ngủ giấc được thì dậy ta thiền, vậy thôi. Uống cho đầy đủ, dậy thiền. Cũng tốt. Mà lần lần tới trình độ rồi là hết rồi. Ta không cần để nằm nữa. Ta thấy cuộc đời là phải đơn giản qua tất cả, không có việc lệ thuộc. Đời sống mình đơn giản, không có địa vị. Học cái lối bình đẳng, sau này về trên ban phước cho mình để thấy rõ cái đạo hơn, mình mới thuyết pháp. Còn mình thiếu bình đẳng, để đầu ta mà lấy tiền không được. Phải bình đẳng, trao đổi, học hỏi, phải học hoài. Mình đừng có nói là tôi giỏi hơn thằng đó, không có giỏi hơn ai hết. Ai cũng là thầy của mình, mình lo học, lo tu. Thì nó mới tiến mau, tiến nhanh, vững. Mình cho mình giỏi là bị giới hạn.
Cho nên cái lý do tu mà ngồi ngủ được cũng phải có trình độ mới ngồi ngủ, chứ không phải ai muốn ngồi ngủ được đâu. Rồi tu 10 năm, 15 năm mới ngồi được, chứ không phải mới tu mà ngồi được đâu. Nhiều ngồi người đào vô bắt chước ta ngồi 2 ngày là nằm dài ngủ luôn. Cho nên những người muốn được ngủ ngồi phải dùng ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật, hiểu rõ nguyên lý đó liên tục mới mở được bên trong.
Sao khi chiều mình có nên ngủ ngồi không?
Nếu mình có khả năng ngủ ngồi nên ngủ ngồi. Tại sao phải ngủ ngồi thay ngủ nằm? Khi chúng ta ngủ nằm thì chúng ta thấy mê man và cái luồng điển chúng ta phóng ra đi lạng quạng ở xung quanh này. Còn nếu chúng ta tập trung ngay bộ đầu và ngồi trong cái thế ngồi phóng điển trở về với cõi không không gian và không thời gian, thì luồng điển chúng ta càng ngày càng sáng suốt và càng nhẹ nhàng, thì con người trở nên trẻ trung và vui đẹp.
Trước đây khoảng một tháng con cũng tập ngủ ngồi và để diệt cái thân dục. Thì trong lúc mà ngủ ngồi đó, con có trên một cái gối ở ngay cái thận. Thì chỉ có một cái gối ở thận đó, thì cái đầu của mình trong lúc mà nó ngủ đó thì nó bị nghẽn ở trên này. Con hít thở mình thấy nó bị nghẽn đây, do đó mà cũng không được, con để thêm cái gối ngay chỗ này nữa. Thì con ngủ rất là bình thường, mà không, mình ngủ trong lúc mình tỉnh mà không có mê. Thì như vậy đó, nó có đúng hay không?
Ngủ ngồi là chúng ta ngồi y như tượng Phật và ngủ, chứ không có dựa mà ngủ ngồi. Cái đó đâu phải ngủ ngồi. Ngủ ngồi là ngồi y như tượng Phật, ngủ được một phút hay một phút, hai phút hay một giờ hay một giờ. Chứ đừng có ngồi dựa đó, nói tôi ngủ ngồi, đâu có phải ngồi mà ngủ đâu. Dựa ngủ, ở đây nó dịch trật rồi. Cho nên nhiều người, đàn ông nói tôi bây giờ tôi ngủ ngồi rồi, tôi không có dục với bà đâu. Nhưng mà ông đi chỗ khác không dục.
ông dựa trong cái gối, ông dựa trong vách tường á. Rồi bà kia thấy ngủ ngồi tưởng tin ông đi đâu đi, nhưng mà ông đi làm bậy, không biết. Cho nên phải nói đàng hoàng, ngủ ngồi là ngủ ngồi, ngủ dựa là ngủ dựa. Phải đàng hoàng. Hả?
Thưa thầy, thì con có gia đình nhưng mà sau cái cơn khảo đạo và cách đây coi như 4 năm thì hiện nay con đã sống một mình. Nhưng cái vấn đề dục ban ngày thì có thể con kiểm soát thấy được, thì kiểm soát được. Nhưng mà trong những giấc ngủ ban đêm thì thường con bị, vì con mong mình giữ, tức là mình giữ cái tịnh thì mình có thể chuyển tu tập thì nó mới tiến được. Bởi thế nên con có ý nghĩ là con có thể là con ngủ ngồi, đó là trường hợp của con có được hay không?
Cái đó ngủ ngồi phải ngủ ngay ngắn chứ không phải ngủ dựa. Muốn ngủ ngồi thì ngủ ngay một vị Phật, được bao nhiêu phút dỗ nó kêu ngủ đi, ngủ ngủ ngay ngắn như vậy thì nó gục đầu xuống chút không sao, nhưng mà phải ngồi ngay ngắn cho đừng có ý lại lên cái ghế. Ví dụ trước tôi ngủ ngồi thì tôi ngồi trên cái ghế đậu, và trong đó cũng sợ căn lục trần nó nói người ta té một cái bể đầu thì tự nhiên tôi đi chết bỏ, bởi vì mình muốn giải thoát mà. Tôi ngồi trên cái ghế đậu đó, ngồi một thời là 3 tiếng đồng hồ, tỉnh dậy dòm thấy ghế, thở mình ngồi trên ghế nhưng mà không té. Cho nên mình thấy rằng cái ý chí của mình là vô cùng, mà con người nó nhẹ chứ nó không có nặng đâu. Khi mà được nhẹ như vậy nó rút cái bộ đầu mình ngồi 3 tiếng đồng hồ không có nhích. Mà có cái ghế như đó trước khi ngồi vô mình đã thấy rằng hết cục cửa là té bể đầu, thì dưới này nó cũng không lắm. Ngồi nó không dám cục cửa nữa, nó còn ngồi chỉnh tề nữa, nó không rớt. Mà vô ngồi cái ghế niệm là nó có chuyện. Thế thành ra tôi bắt ngồi ghế đẩu, ghế ba chân cục cửa té chết. Là nó sợ, nó cũng không, cái vía nó không lắm. Nó 3 tiếng hồ mà tôi thấy còn nguyên. Thế đáng lẽ té bể đầu à? Té xuống đất xi măng mà, Việt Nam đâu có cái này. Đất xi măng, té bể đầu. Cho nên cái đó là hoàn toàn do ý chí của hành giả mà thôi. Đó, cái ý chí mình cương quyết và mình thấy rằng phần điển là chánh. Tôi có giải thoát chết đi nữa, tôi không có sao, tôi giữ cái điển, không sao. Có nhiều người cũng học tôi mà té té dập mặt bầm mặt cũng có nữa, vì nó chưa có trình độ, nó bắt chước ẩu mà nó không có cái ý chí mạnh. Có trình độ ý chí mạnh nên ngồi thử thì thấy, khi nhắm mắt rồi á, tôi mở mắt á, mình thấy đâu có 15 phút mà dồn đồng hồ đã 3 tiếng rồi, mình cảm thấy mới có 15 phút à, mà muốn ngồi nữa mà trong đó nó đã 3 tiếng rồi. Lúc đó mới ngồi được.
Sau một thời gian tu, có một số bạn đạo thích ngủ ngồi, nhưng khi ngủ ngồi lưng cong đầu quẹo, như vậy có tốt hay không?
Cho nên vô vi không có kêu người ta ngủ ngồi một cách mà không phát triển hòa hợp với nhịp độ của cả càn khôn vũ trụ, mà cứ ngồi không ngay thẳng, bắt buộc ngủ ngồi như vậy là không được. Phải làm pháp luân thường chuyển cho cái nhâm đốc mạch tương thông, ngồi nhắm mắt là chiếp đi mấy tiếng đồng hồ, thẳng chứ không có méo mó. Ngồi mà cứ méo mó ép sát mà tu như vậy cũng ngồi một cục thôi chứ không có phát triển về tâm thức được.
Bây giờ con bắt đầu vào thiền là mê đi luôn, và đầu bị cúi về đằng trước. Tối ngủ ngồi cũng vậy, nhưng sáng xả thiền rất khỏe và minh mẫn. Còn nếu con ngủ ngồi lại, ngủ nằm lại, thì rất mệt mỏi và đau khắp cả người. Điển không có rút nữa. Vậy con nên ngủ ngồi và sửa nắng dần dần không?
Ngủ ngồi gia tăng pháp luân thường chuyển cho nó quy hội trong nội tâm nội tạng. Nó mới rút lên, khi nó rút đều là cái thể xác chúng ta phải ngay ngắn, không có méo mó được. Cần, rất cần pháp luân thường chuyển. Nếu bằng lòng ngủ ngồi nên làm pháp luân thường chuyển, tiếp tục làm nhiều đâu có sao. Mình mới thấy nguyên khí của trời đất là của báu của nhân sinh, mà không có áp dụng để khai mở tâm thức là cái cơ thể nó mệt mỏi, nó buồn ngủ, không có làm được việc gì hết.
Thưa thầy, sao mà cái kinh nghiệm mà con đã gặt hái được trong những buổi tổ chức ở Monaco thì con cố gắng ngủ ngồi và con cảm thấy nhiều chuyện và cái điều đó làm cho con sợ.
Đó là thiếu tự chủ đó, là mình niệm Phật ít thì lục căn lục trần nó thể hiện, nó ra đủ chuyện hết trọi, nó làm cho mình sợ, làm như loạn rồi. Mà kỳ thật nếu mình muốn làm chủ là mình phải muốn ngủ ngồi là mình phải tập niệm Phật hàng ngày để cho nó trụ, rồi tất cả quy một, lúc đó chúng ta ngồi là nó phải định luôn.
Thưa thầy, con có hỏi về trường hợp khi mà con thiền định á, thì con ngồi theo kiểu kiết già. Và sau khi từ 12 giờ cho đến 2 giờ thì con, bởi vì con thường ngồi như vậy thì chỉ được 2 hoặc 3 tiếng, nếu mà 3 tiếng là tối đa. Thì con chuyển sang để con ngủ ngồi, thì con xả thiền, sau đó trước khi con ngủ ngồi thì con lại thiền lại trong tư thế con ngồi bán già. Thì cái tình trạng đó con nên tiếp tục ngồi kiết già luôn, hay là con chuyển sang để ngồi bán già, và trong khi con ngồi bán già vậy con có thể tiếp tục để ngủ ngồi luôn, hay là con phải xả xong rồi con mới được ngủ ngồi?
Bất cứ cái trạng thái nào mà được ngủ ngồi là cái luồng thanh điển đã hòa bên trên, thì lúc đó chúng ta ngồi cách dễ chịu, nghiêm nghị, ngay ngắn như một vị Phật. Thì lúc đó ta ngồi cứ việc ngồi, chừng nào mà luồng điển đi tới đó hết đi được rồi, nó hồi trở lộn lại, nó làm cho nặng, thì ta cứ xả ngủ, đừng có ép xác mà mang bệnh. Đó, cho nên chúng ta tu là ép cái phần thanh điển, trượt điển, cải tiến thành thanh, hòa với thanh, chúng ta mới ngồi được lâu, cái đó nó mới giá trị. Cũng ép cái xác này, ngồi cho tới sáng cho ông kia, ông biết mặt tôi, cái đó có ăn cho gì đâu. Phải không? Cái luồng thanh điển mà chúng ta nó đi lên rộng rồi, mở chừng nào, cái tâm nó thơ thớ và nó quên trở về để xác nó nhẹ nhàng. Cái giờ đó là cái giờ quý báu, chứ đừng có ép cái xác. Bởi vì chúng ta thu về điển giới mà, chúng ta đã ép luồng điển trượt hướng về thanh và hòa với thanh, thì sau này ngồi một phút bằng người ta ngồi một tiếng đồng hồ, nó khác ở chỗ đó. Nhắm một cái là ta tên rồi, nó khác. Còn cái kia là tu ép sát là phải ngồi, ngồi mấy tiếng, ngồi tới sáng, ngồi chết bỏ, cái đó nó có đạt được cái gì hết. Nói về điển thì nó phải khác. Chúng ta đã sửa từ từ tới thanh, nó sẽ hòa thanh, thì bên trên ta rút mình. Cũng như sát này nó đang hút cái hồn mình, nó nhờ cái máu huyết ân ái của cha mẹ nó mới hút cái hồn của mình, nhờ cái điển đó nó mới hút hồn của mình. Mà chúng ta dứt khoát rồi, cái hồn chúng ta xuất ra, chúng ta mới thừa tiếp với thanh giới cha mẹ trời, chúng ta sẽ trở về thanh thản. Thấy chưa? Cho nên mới hiểu cái giá trị ngủ ngồi, phải ngồi ngay ngắn. Một phút hay hơn ép ngồi 2-3 tiếng mà không có kết quả. Vì luồng điển, phải hiểu điển hòa thanh thì tự nhiên một phút nó giá trị bằng một tiếng đồng hồ của thế gian.
Nhưng mà những người ngồi ngủ như vậy đó, những người được nhẹ hơn thì người ngủ nặng và ít bê bối, chắc chắn như vậy. Vì cái luồng điển bộ đạo nó xuất phát lên, cho nên mình ngủ ngồi được á, tâm trí của mình là ít có nghĩ vậy, sáng suốt, mình dễ tha thứ hơn. Cũng như Đức Thích Ca ngủ nằm cũng chống cái tay này, ngọa thiền chống cái tay, thành đưa lên về là nó đã phóng thật, mà nằm sát như vậy nó đã khác. Thì mình tu vô gì nó đỡ được, mở chỗ này. Khi mình nhắm mắt thì như tôi giờ tôi nằm ngửa cũng vậy, tôi nhắm mắt là không đi thẳng đi lên, nó khác hơn hồi xưa. Hồi xưa tôi phải ngủ ngồi vậy nó mới thoát. Ngủ ngồi mà phải gục tới trước mình thì mình không được. Bây giờ tôi nằm tôi nhắm vậy là nó đi rồi, trong này tự động nó niệm Phật rồi đi. Đi ngay cho nên nó không được. Nhưng mà tới giờ thì 12 giờ cũng phải lần đầu ngồi dậy. Nó quen mấy chục năm rồi, không có thế nào mà nó làm ráng cái giờ đó không được. Nó phải dậy.
Tôi có thiền cái kia mà 10 giờ nó 10 giờ rưỡi tôi phải thiền một giờ. Tôi nằm xuống tới 12 giờ tôi không. Rồi 3 giờ tôi phải thiền. Là một đêm tôi phải làm 3 lần một ngày. Bây giờ tình trạng bây giờ là vậy đó. Phải 3 lần. Vì nhiều công chuyện quá, nhiều nơi phải đi, nhiều người phải dắt. Cứ vậy mà thiền.
Thầy, trong quá khứ có thời gian tôi cũng cố gắng tập ngủ ngồi. Nhưng mà con có được lời khuyên của anh Bạc Tu Kỳ, đó là khi lực con còn yếu, nên cố gắng ăn uống đầy đủ và nằm thấp lưng nhiều hơn. Thì xin thầy cho con được khuyên thêm.
Phải ăn uống đầy đủ đúng, anh Bạc khuyên đúng. Chừng nào, tại sao? Tại sao mình tới lúc kia mình ngủ ngồi? Các bạn thích ăn món kia thay vì món thế gian, nó đau ngủ. Chúng ta ngủ ngồi, chúng ta cảm thấy rằng 12 giờ khuya, tự nhiên cảm giác cho ánh sáng nó chạy vào bụng. Đó, à 6 giờ chiều nó no bụng, tay chân ấm áp, chưa ăn cơm mà tay chân không lạnh. 12 giờ trưa nó cũng ấm áp, nó chạy đều như vậy. Nhưng mà chúng ta còn lao động, còn làm việc, cũng như anh còn phải đi giảng, anh ăn không có đủ, không có được. Anh lãnh lương một tháng bao nhiêu họ đã tính rồi, anh phải ăn vô bao nhiêu, trả ra bao nhiêu, còn bao nhiêu, phải ăn, không ăn không được. Còn người nói thôi bây giờ tôi khép một chỗ, tôi nhập vô thiền viện, xong nuôi chết bỏ. Cái đó không cần ăn nhiều, ngày ăn chén cơm nó cũng chết mà nó tự. Còn đi làm việc nó hao lắm. Mình tu bao nhiêu thanh điển, niệm Phật bao nhiêu sáng xuống là học trò nấu hết đó. Mình chỉ rước cái trượt của nó. Học trò tới với ông thầy là đem cái trượt cho ông thầy thôi. Phải nhớ gì? Bệnh nhân tới với bác sĩ thì chỉ trút trượt cho bác sĩ. Cũng nhiều chiều giờ như là nếu mẹ xuống thì các bạn chỉ trút trượt cho mẹ đem về thôi. Có hiểu sao nè? Thượng đế xuống các bạn giao trượt cho thượng đế mà thôi. Cho nên khi mà đi rồi các bạn thấy nhẹ. Tại sao? Bà là ở trên kia, má mẹ ở trên kia, mẹ sung sướng quá, mẹ nhẹ nhàng, mà muốn bay đâu bay đó đi. Bay mà tại sao mẹ xuống đây mẹ khóc không? Vì mẹ ôm cái sự đau khổ của các con mà mẹ phải rơi lệ để giải trượt cho các con. Đấy chúng ta. Ngài chỉ hút cái trượt của chúng ta. Còn cái thanh không có bao giờ hút. Chỉ con ma nó tới nó cầu cận cái thanh của chúng ta. Chứ còn Đức Mẹ, Quan Âm, những vị có trình độ chỉ hút cái trượt của chúng ta đi là thôi. Cho nên sau một cơn dạy dỗ rồi, các bạn thấy nó tâm nó an, nó không có buồn, không có lo, thế nó khác rồi. Thấy không? Cho nên anh phải ăn uống đầy đủ, lúc nào cũng phải đầy đủ, vì mình đi dạy học thì mình phải sử dụng chiếc xe đạp mà, đừng xe ban nữa, nó không mướn nữa, ta không xài nữa. Thấy không?
Thầy, con phải hỏi chị Trân vì thầy tu vô vi hành thiền này có cần thiết phải ngủ ngồi hay không, và đến trình độ nào mới có thể ngủ ngồi, và ngủ ngồi giúp ích cho mình như thế nào? Vì con thấy ở Sydney cũng có số bạn đạo mấy năm trước đây hành hay lắm, thì con ngủ ngồi nhưng mà rồi sau đó
với trình độ chưa tới, người ngủ ngồi nó xuất ra được, nó xuất ra được nó mới ngủ ngồi để nó đi đây đi đó và nó dưỡng đi xác. và nó không có bị cái bằng ngoại xâm. Còn người xuất không được mà cố gắng ngủ ngồi, ngủ không được thì sanh ra bệnh. Thấy không? Đâu có khuyên mấy người ngủ ngồi là xuất ra được, ngủ ngồi. Vì cái luồng điển ngay bộ đạo nó xuất ra được, mình không muốn cho nó quan phí đi dần dần, phục vụ cái sự u ơ, mình muốn cho nó đi lên, rồi ngoài nó đi lên thanh cực thanh hòa thanh nó càng đi xa hơn. Đó là cái phần đó, cái phần điển rút được từ bộ đạo. Cũng như xuất điển được, mượn cái thừa tiết cái điển nó đi nhanh hơn. Còn ngủ á, nó làm con người mê muội hướng về dục tính nhiều hơn. Cho nên nhiều bạn muốn tu, thích tu, và muốn ngủ ngồi để gì? Để tiệt dục. Cái đó là cái ý chí của thằng muốn, nó đâu cũng kỹ lắm. Nếu mà ngồi tiệt dục được, thì tí cũng như bê, ngồi bất cứ giá nào nó cũng ngồi cả đây. Ở đâu nó có ghế nó đủ. Rồi sáng như thế nó cũng làm việc đi. Than thở gì đó. Thì cái ý chí nó muốn diệt chủ.
Vì vậy là nói chung là tốt nhất đó là mình đợi khi mình xuất được đó, thì mình không ngủ ngon.
Nhưng mà cái đó là đương nhiên. Cái đó tự nhiên là phải ngồi rồi. Vì cả đêm anh cũng muốn chơi thế nhà. Thiếu gì cảnh đẹp à? Chờ. Ngồi ngắm cảnh không đủ xíu. Thanh nhà vô cùng. Chỗ nào cũng thơm tho sạch sẽ. Ngồi cả đêm quý lắm. Thương đạo.
Dạ, kính thưa thầy, thầy nói gì cũng ngồi là phải xuất ra, cũng ngồi được. Thì vừa rồi đó là thời gian qua con cũng ngồi ngồi ghế. Sau này con có tỉnh lấy thầy ở trên nhà chị Hòa đó. Thì thầy nói là cố gắng cũng như là ngồi thiền xong là tập ngồi luôn vậy và ngủ luôn, chứ khỏi dựa nữa. Thì con cũng có làm thử thì thấy được. Bây giờ thầy nói trường hợp vậy thì theo trường hợp con thì con thấy con chưa có sức, thì theo trường hợp con thì nên tiếp tục ngủ ngồi hay là
ngủ ngồi muốn diệt dục từ tập cái ngủ ngồi nó đỡ, nó được bất dục, bất dục. Tuổi trẻ mà ngủ ngồi được nó bất dục, ngủ nằm là thế nào nó cũng dục, và nó dục xuống dưới.
Giờ này con thấy con ngủ nằm khó đấy.
Có nhiều ở bên Mỹ bây giờ nó ngủ ngồi quen rồi, cả người Pháp cũng vậy, nó ngủ ngồi quen, nó thấy nó diệt dục được, nó không có ngủ nằm. Cô Nha lên Canico nó to vợ vậy mà đi đâu chiếm ghế xe lồng ngồi tại sao hỏi vậy. Người Pháp nó sợ bị cái tánh dục tái phát,